Thank you. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. yêu ngàn để ơn từ ông chân biến đi đang cung dường có niềm thân tâm đường thân tình mà làm lành thánh nhân đời muôn
Thank you. Tâm công đấng tôn cao tự tại
ai và vô nhiễm là bốn lần cao thượng nhưng tờ hành như vậy không chỗ nào thổi thân hai đứa an toàn là bốn lần cao thượng.
Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddhaya trên Thọ Thó một ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ Cali từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tâm như thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 5 năm 2014, Phật lịch năm 2558. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Itivutaka. Đề tài hôm nay: bậc đại giác với sanh tử minh, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật hiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì, dạy hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, đại học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Itivutaka. Đề tài hôm nay: bậc đại giác với sanh tử minh. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kính thỉnh Thượng Tọa Đại Giác dẫn nhập bài học hôm nay.
Nam mô Phật Thầy. Kính lễ chư tôn đức, chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đôi khi chúng ta đọc lại lời của Đức Phật dạy cũng như là lời thoại liên quan đến đời sống của Ngài, cho chúng ta cái cảm giác như là một ông cha vốn đã tình cảm, vốn đã thấy, vốn đã biết rất nhiều, nhưng mà phải rất là khổ tâm để làm sao mà những người con thơ của mình có thể hiểu và cảm nhận một cách sâu sắc ý nghĩa mà vừa là lợi vừa là hại ở trong cuộc đời. Bản thân của Đức Thế Tôn ngay trong đêm thành đạo với cội Bồ Đề, với năng lực siêu nhiên ngày càng nhớ và biết nhiều kiếp quá khứ, rất nhiều kiếp quá khứ, ngài cũng nhìn thấy đồ mối người dân nào, người duyên nào mà người đã sinh ra như vậy, đã trở thành chúng sanh như vậy. Và khởi đi từ đó về sau này, ngài cũng đã có rất là nhiều những quán chiếu về tốt nghiệp, về tiền thân của các chúng sanh. Và hôm nay chúng ta đã gửi một lần nữa cái nguồn của ngài, và qua đó là lời dạy của ngài. Mời quý Phật tử lắng nghe điều mà Đức Phật ngài muốn nhấn mạnh về những gì ngài đã thấy, đã biết liên quan đến hạnh nghiệp của chúng sinh. Và nguyên nhân đó chúng sinh đi về đâu và gặp hái những quả như thế nào. Sau phần chánh văn chúng tôi sẽ cùng thỉnh thư tập đại vương vì giáo sư của chương trình ngày hôm nay gửi đến đại chúng pháp hải trong đây. Xin mời quý Phật tử có hiện đặt cho phần chánh kịch.
Và thứ sau thứ thần thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân từ tại đất đẳng đã dẫn nhập bài học. Con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình hoặc là Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Ít Tí Út Thá Cá. Đề tài hôm nay: Bậc Đại Giác với Sanh Tử Minh, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Ta đã thấy, này các tỷ kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc thánh có tà kiến, chấp nhận các việc bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ bị sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. Này các tỷ kheo, sau khi không nghe một sa môn hay bà la môn nào khác nói đến, ta nói lên lời nói này. Này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc thánh có tà kiến, chấp nhận các việc bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng phải sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. Này các tỷ kheo, vì rằng ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên ta tuyên bố rằng: Này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc thánh có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế Tôn nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Dẫn ý vào đường tà, nói những lời tà ngữ, với thân làm nghiệp lạc tà. Người ở đời làm vậy, ít nghe, ít học hỏi, không làm các công đức, ở đây sống trong đời với sanh mạng ít oi. Khi thân hoại mạng chung, người ấy với liệt tuệ bị sanh vào địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa tự truyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sa Tha Ya. Vậy thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Phật Phật. Và con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúng Tăng. Con kính lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thầy Tổ Đức Đăng, Lê Đức Minh Hạnh, Lê Đức Pháp Tính, cùng Chư Tăng đang hiện diện. Con chào đến quý phụ nữ, cùng Chư Phật Tử, dạ xin cầu và thầy giảng. Arahang Sama, Sambutho, Pakawa, Pakam, Pakawantan, Vadim, Soakato, Bhagavata Dhammo Dhammang Nama Sāmi Sipatipano Bhagavato Sāvakasangko Sāngkang Nama Mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thần thủ ý thắng diện những đức tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Mỗi ngày quay lực của tam bảo hành do hồ những chia tâm đức tăng. Nếu tương lực cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chân pháp năm một với thời gian. Chỉ cần đặt như này kính thưa tổng thể đại chúng có thể nói rằng chương trình gia hộ của số một vị Bồ Tát hay là chính Đức Phật này sau khi chứng ngộ với Cội Đàm Bồ Đề thì nhìn lại với chính mình và nhìn lại với chúng sinh trong vô lượng kiếp quá khứ để thấy được hành động lời nói và việc làm thiện ác ra sao như thế nào. Có thể nói đây là một điều mà có thể nó không có một chúng sinh nào đương thời mà có thể thấy được và hiểu biết được một cách vậy còn như này. Những gì mà Đức Phật đã thực hiện, những gì mà Đức Phật đã tự kinh qua trong cái đêm thành đạo đã nói lên nhiều, gửi đến nhiều ý nghĩa cho chính chúng ta. Và lời dạy của chính Ngài đó chính là cái sự giác ngộ. Chính Ngài đã chuyển hóa cho chính mình để cho cái tâm của mình nó không còn bị ô nhiễm, không còn bị cái sự đau khổ, không còn bị cái sự phiền não nó chi phối nữa. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật này sau khi Ngài tự biết mình và biết chúng sinh, biết mình giác ngộ như thế nào, hiểu về cái gì. Đức Phật là một bậc giác ngộ sau khi biết được cái khổ, cái nguyên nhân sinh khổ, cái sự sống khổ và con đường đưa đến sự sống khổ, và thế là ngày giác ngộ và ngày hiểu được. Nếu chúng ta biết canh đầu cái giữa canh cuối thì Đức Phật này từng khe giác ngộ, tức là ngày giác ngộ xuất mạng minh, sanh tử minh và cuối cùng là lộng tận minh. Ở đây có thể nói như chúng ta biết rằng một sự chuyển hóa tâm linh của Ngài nó rất là to lớn. Mình dũng dạc tuyên bố bởi vì chính mình giác ngộ chứ không phải là người ta giác ngộ. Chính mình đã thấy và đã hiểu một cách rõ ràng. Ai làm ác, ai nói ác, ai suy nghĩ ác, chỉ trích bậc thánh có cái ác khí hay là chấp nhận với các cái biên chế cái lượng ý thì sau khi chết người ấy sẽ đau khổ ở địa ngục đọa xứ. Bởi vì Ngài nói rằng người thành tựu cái pháp đó chính là người chứng đắc sinh tử minh, túc hoàng minh và lận tận minh. Cái con mắt này nhìn trong tâm lớn tự thấy mình và thấy chúng sinh không phải là một chuyện đơn giản. Thường thường tất cả chúng ta bởi vì sống trong một cái và chứng trong một cái sự mê chấp, trong một cái sự tham ái quá nhiều cho nên chúng ta không có thể nhìn thấy được. Cái tâm của chúng ta ở đây bị dính mắc ở trong tham ái và vô minh. Vì vậy, chúng ta bị lội hoài mà không ra được nếu như chúng ta không có tu tập đúng. Từ ngày Đức Phật nói tại chỉ có một con đường duy nhất, chỉ có một con đường đưa đến sự chấm dứt, sự đau khổ. Đó tức là tứ niệm xứ hay là bản chánh đạo vô minh. Thì đó chính là ở đó, nó lên ý nghĩa tu tập. Mà thường thường chúng ta thì lựa chọn pháp môn này, lựa chọn pháp môn kia. Thế có còn một số người nói rằng Đức Phật này chú tâm môn nào pháp môn rồi chúng ta tùy tưởng pháp môn đó mà chúng ta tu. Không phải như vậy. Mà Đức Phật này cái nào là cái pháp bất thiện này có tất cả chúng ta thấy, cái nào là pháp thiện này có tất cả chúng ta thấy, và cái nào là pháp vô phí, phi thiện, phi bất thiện, không thiện, không ác này cũng chỉ chúng ta thấy. Và thế là chúng ta phải lựa chọn những pháp môn mà chỉ mê khai ngộ liên hộ đắc lạc cho chính này, tự thân chính, tự giác ngộ, tự mình ý của Bồ Đề, mà không có một người khác chỉ cho ngày hiểu chỉ số này, biết chỉ số này, tính về cái quy trình sinh tử, một quy trình mà ngày phải cái giác ngộ. Chúng ta nhớ khi Đức Phật này nhìn thấy về chúng sanh, có những sự kiện nó to lớn đã xuất hiện trong trong cái đêm thành đạo, mà trong cái đêm thành đạo đó mà chúng ta thấy dồn cho có bất cứ một sự kiện lớn lao nào thì đều được tâm này chuyển hóa một cách tốt đẹp. Ở đó chính là cái gì? Chính là một sự tu tập thành tựu được viên mãn, không còn cái tham, không còn cái ái kỷ, không còn cái vô minh, nó bám nó đeo và nó dính ở trong tâm của mình nữa, một cách giác ngộ, buông bỏ tất cả và giác ngộ một cách hoàn toàn. Không còn dư sót, không còn cái gì mà trong tâm giới này mà ngài không biết. Đó chính là cái tự giác của Phật. Có thể nói rằng tất cả chúng ta thường thường biết rằng Đức Phật này là một chúng sinh như là bao chúng sinh khác, nhưng mà chỉ hơn chúng sinh khác. Đó chính là cái tự giác, đó chính là ngài đạt được tam minh hay ngài không còn sanh tử nữa. Mà không có một cái vị cái vị thánh nào hay một con người nào đương thời mà có thể nhìn và có thể thấy được. Có một lần này sẽ là có cái nhìn một con quả nó di quá trong cái sự sinh tử của chúng sinh này, của con quả này, thì đang nghe Đức Phật này đến ngày thời không đến mà nói này sẽ là Phật, đây không phải là việc làm của sẽ là Phật. Thì chúng ta thấy đó có thể sẽ là Phật là vị tướng quân chánh pháp, của nó là có thể nó là phong kinh điển đầu đuôi của tất cả cái gì cũng vậy, nhiên điều mà chính Phật này mày còn nói đây là giới vực, đây là lĩnh vực của chư vị còn chứ. Có thể biết mình nhưng có thể biết về người nó còn sót lại, còn khả năng thì biết, chỉ biết về một cách căn bản thôi. Ở trong đời này đó mới gọi là một cái vị toàn giác sắp tới vô. Một cái vị toàn giác này chứ đó là ngày giác ngộ như thế nào, ngày sanh tử ra sao, và chúng sinh giác ngộ như thế nào, và chúng sinh giác ngộ ra sao, và chúng sinh đau khổ thế nào, mình đau khổ thế nào, chúng sinh đau khổ thế nào. Phải nói rằng mình là biết một cách tường tận chứ không phải biết một cách tức là mơ hồ, rõ ràng mình là cái gì và hiện thân là cái gì, chứ không phải là một cái ông Phật mà nó giác ngộ thình lình tự nhiên, có như là một cái sự tu tập gì đó trải qua một quá trình luyện tập nào đó của thế là giác ngộ. Mà cái quá trình này tu tập vô lượng kiếp từ trong quá khứ cho tới hiện tại này để đạt được một cái pháp như thế, đạt được một cái con đường và giác ngộ một con đường như vậy. Thường thường chúng ta chỉ nghĩ rằng chắc Phật có như là một con người có một cái thần lực, con người có một cái siêu nhiên vân vân, và thế là ngài xuất hiện trong cuộc đời này bởi vì một cái nhân sự kiện, một sự chứng ngộ nào đó, và thế là thành đạo thành Phật. Ở trên thần kinh điển không có dạy như vậy, mà phải nói rằng là trên thần kinh điển dạy rằng có nó cái sự tu tập của chính ngài để mà thành tựu cái quả vị giác ngộ đó, thì hết sức là gây gớm và căn bản phải tu tập vô lượng công đức phước lành. Mà chúng ta nhớ lúc mà ba cái người con đệ tử của ông con của Ma Vương đó, đến để khiêu khích, đến để chiêu dụ Đức Phật, thì Đức Phật này thì khẳng định các ngươi sẽ không thể làm được, bởi vì tâm ta hoàn toàn phát huy mọi sự ràng buộc, mọi cái sự sinh tử đau khổ. Và khi chúng ta nhớ khi mà Ma Vương, chính Ma Vương đuổi Đức Phật đi ngay cái cội Bồ Đề, thì Đức Phật này nói rằng không ai có thể đánh đổi và lấy được cái giá trị giác ngộ của Ngài. Và chính vì cái bồ đoàn này, nơi mà Như Lai ngồi đây, này Ma Vương, và vô tượng lượng kiếp, là pháp độ ba la mật vô lượng kiếp của ba tăng tiền 100.000 đại kiếp, Như Lai đã thành tựu cái cầu bồ đề này. Thì đó nói đến cái giác của Ngài, cái sự chứng ngộ của Ngài, nó không phải chỉ là một cái sự bình thường, mà cái sự giác ngộ của Ngài nó đã chiêm nghiệm, nó đã đi qua rất là nhiều năm tháng để mà tạo thành pháp độ, năm tháng để mà chiêm nghiệm thì chứng đắc quả vị giải thoát. Và như thế, chính khi Ngài giác ngộ, Ngài mới nói lên tiếng nói giác ngộ mà chính chúng ta thấy không phải mà tự động mà chúng ta chỉ biết là Ngài giác ngộ, cái là giác ngộ. Và rồi Ngài muốn nói cái gì đó hoàn toàn không phải như vậy. Cái sự giác ngộ của Ngài là sự giác ngộ rõ về tứ đế, hiểu biết một cách rõ ràng về tứ đế, hiểu biết rõ ràng về nhân quả, hiểu biết về bất cứ số mất qua đâu quay sang một, tức là cái liên quan tương sinh của chúng sinh do cái gì, do thập nhị duyên khởi, cái này có mặt gì, cái kia có mặt, mà cái mình cái này không có mặt thì cái kia không có mặt. Đặc biệt cuối cùng tức là Ngài đã dạy như vậy, mà Ngài luôn luôn chúng ta chỉ là như chúng ta thấy, mà ở trong coi như là trong kinh chúng ta thường nghe khi tăng giảng thuyết, tức là hãy tự mình ý chỉ, hay tự mình làm chỗ nương tựa, tự mình đi đến mà tự mình điều phục, nhờ cái sự tu tập, nhờ cái sự điều phục đó. Như là cái gì, như là chúng ta như một người thuần ngựa có thể điều khiển con ngựa, thì chúng ta thấy Ngài dạy chúng ta một cái tinh thần mà phải tự mình chiêm nghiệm với chính tự thân, phải biết tu thiền, phải biết an trú trong cái tuệ giác. Tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt. Biết con đường hai ngã đưa đến hậu phi hữu, hay tự mình nỗ lực khiến trí tuệ tăng trưởng. Cái tinh thần tích cực và một tinh thần chuyên sâu mà tự mình đã thực nghiệm, tự mình đã kinh qua, là truyền giải cho ta cũng bằng một cái tinh thần tích cực để tự một con người cứu lấy mình, cứu lấy cho mình không phải thân ác, không phải khẩu ác, không phải ý ác, để rồi chúng ta phải đọa đau khổ địa ngục. Đức Phật hiện đại, để giải bỏ cho chúng ta. Cái sự giác ngộ của chính Ngài là do tự mình chứng nghiệm, mà cũng vậy, cũng không để lại cho người đệ tử một cái sự hoài nghi, cái sự thắc mắc, mà giải bài rõ ràng. Ở đây chúng tôi có cái sự giải bài rõ ràng của Ngài, để Ngài thể hiện cho tất cả chúng ta thấy cái tệ giác, thì chứng nghiệm bằng tệ giác, chứ không phải chứng nghiệm bằng một sự tình cờ, hay bằng một cái pháp môn gì đó mà mình chỉ tu đơn giản rồi thành tựu. Người tâm ý an tịnh, lời an nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. Mà chúng ta thấy ở trong các bài kinh thường đã dạy cái gì, nếu có người mà có cái sự tu tập, có một chánh trí không sự giải thoát, thì cái sự giải thoát, cái chánh trí đó là xuyên qua cái sự tu chứng, chứ không phải là xuyên qua cái sự mà thường thường chúng ta nghĩ là khai thị khai ngộ gì cả, mà tự mình giác ngộ cho mình, tự mình dẫn cho mình, để mình không phải thân ác khẩu ác, không phải ý ác, mà từ đó nó chuyển hóa cái tâm của chính mình, nó sâu cái từ từ theo một cái sự căn bản. Cái pháp này là pháp đưa đến an lạc, pháp này đưa đến đau khổ, pháp này đưa đến chứng đắc các tầng thiền, cái từng thiền sắc giới, cái từng thiền vô sắc giới, pháp này đưa đến kết quả của trời người, tức là bố thí để sanh thiên, và tức là chúng ta bố thí, chúng ta trì giới, chúng ta tu tiến. Và cái pháp này, đây là pháp đưa đến sự chấm dứt sinh tử đau khổ, đó chính là các ngươi hãy tu tập thân quán, thọ quán, tâm quán và pháp quán, niệm xứ. Đây chính là con đường đưa đến sự chấm dứt sầu bi khổ não. Cũng như chính ngài đã thành tựu ở cánh đầu, cánh giữa, cánh cuối, mà khi trí tuệ của ngài đã viên thông thì lậu hoặc và đã khác đau khổ đã được đoạn tận, mà chúng ta thường nghe đó là sanh đã tận, học hành đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này vì chứng đắc thánh quả, thánh tứ quả sẽ không còn đời sống sanh tử đau khổ khác. Tất cả chúng ta tu tập là tu tập trên cái gì? Trên cái lời dạy của Phật. Ngài chỉ cho ta thấy, ngài nói cho chúng ta biết cái mà tại sao chúng ta đau khổ. Kính thưa quý vị, tại sao chúng ta đau khổ? Ngài biết tự mình, ngài tự ngài đau khổ, và ngài biết tự tại sao chúng ta đau khổ. Bởi vì đó chính là nhân của tham ái. Mà nhân của tham ái này thì mới đưa đến thân là ác, khẩu nói ác, ý suy nghĩ ác. Khi mà thành tựu, khi mà làm như thế, mà có những hành động chỉ trích cái sự tu tập của các bậc thánh, có cái ác tà kiến, và chấp nhận những cái việc tà kiến đó nó chi phối, thì người ấy chắc sẽ đọa sinh đau khổ. Chúng ta thấy cái thế thường, cái người không tu, rồi thường phải chỉ trích, rồi phải ta ác. Mà những người không có duyên đó, thì có cái chuyện tu tập hay là có cái chuyện chuyện Phật pháp, là những cái chuyện mà nó vô ích, nó vô bổ hay là nó không thật. Còn đối với người vô thần đó, không có tin tưởng đó, thì họ coi đó chỉ là một cái trò mê lụy hay cái trò mê muội để nhằm coi như ru rũ và dẹn con người ở một cảnh giới, ở một cái sự ở cảnh giới xa xôi nào đó nó không có hiện thực, ở cảnh giới xa xôi nào đó mà nó không có thực tế để đưa chúng sinh đến cái sự bình an, hay là chỉ một cái thứ thuốc mà chúng sinh đang cần để đưa cái thuốc đó cho chúng sinh uống và nó hết, quên đi cái đau khổ, quên đi cái mệt mỏi, không phải vậy. Và chúng ta thấy trong lời dạy của Phật là một lời dạy mang tính tích cực, là luôn luôn kêu gọi mọi con người hãy tự mình dấn thân, hãy tự mình tu tập. Bởi vì các Đấng Như Lai chỉ là đạo sư chỉ đường, các Đấng Như Lai chỉ là vị lương y cho thuốc và chỉ đường dẫn lối. Có cái chuyện mà đi hay không là chính do từ cá thể của chúng sinh. Người nào mà hữu duyên và hữu lý với ngài, có cái duyên và có cái quả của từ tiền thân, thì hôm nay cái sự lập tại đó chắc chắn. Thì khi nói là chúng sinh đã hiểu, cho nên cái sự hiện hữu của chính Phật khi còn tại thế đối với những người có duyên cũng duyên nhận để nói, mà thế độ của những người không hữu duyên thì ngài không thể nói. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì những chúng sinh đó dù cho có nói họ cũng không thể nào chấp nhận được. Ở đây cũng vậy, khi chúng ta thấy có một số người họ vô thần, họ không tin tưởng có đời này đời sau, không tin tưởng có các hạng sa môn và la môn, không tin tưởng trời đất, không tin tưởng nhân quả. Họ chỉ thấy là cái đời sống mà sanh ra chỉ là một đời sống của thực của một của vật lý, của vật lý sanh ra và lớn lên, và con người nó hình thành khi nhỏ thì không biết cái gì, và lớn lên thì nó hình thành cái tâm lý, hình thành cái sinh lý, hình thành cái sự ước muốn, cái sự ham muốn như thế này, ham muốn như thế kia. Và sau khi con người chết là không còn cái gì cả, có như mỗi cái điều gì đó nó tiêu tan. Thì cái thú vị, những con người mà nó có những cái cái ác tà kiến mà mang tính đoạn kiến này, thì những kiến sinh ác nó ác vô cùng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì không có một chi cương, bởi vì không có một cái sự truyền kẹp lại bằng cái gì? Bằng cái lòng thành, bằng cái lòng quý, hay là bằng một cái giới để được làm cái hàng rào. Họ cảm thấy họ làm như vậy là không nên. Bên những con người này, họ không có cái gì, họ không có cái từ tâm, họ không có cái bi tâm. Họ sống bằng cái hiện thực, mạnh được thiếu thua. Họ sống bằng một cách tức là họ chỉ là vật chất, hay là chỉ là mà chúng ta thường nói là đồng tiền là tất cả. Đồng tiền có thể xây tạo được tất cả, nó có thể mua được tất cả, vân vân. Thì nó dưới đồng tiền nó như là tiên là Phật. Nhưng quả thật, cái điều đó là do chúng sinh tham ái. Chứ quả thật, khi chúng ta bệnh hoạn thì đồng tiền nó không là giá trị. Khi chúng ta chết đi thì tiền đó nó cũng để đó. Chúng ta biết nhiều người giàu có vô cùng nhưng rơi vào cái bệnh hoạn. Thì quả thật thì những cái vàng bạc đô la học sòn kim cương lúc đó không thể nào mà làm xóa dịu được những cái cơn đau khổ bệnh hoạn của chính họ. Ví dụ như chúng ta thấy khoa học ngày hôm nay y học phát triển rất là to lớn, nhưng họ cũng phải dừng lại bằng những cái bệnh mà nó được cái này. Chẳng hạn như xưa kia thì cái bệnh lao không khó có thể trị, khó có thể trị được. Nhưng ngày hôm nay đã trị được bệnh lao và nhiều bệnh khác nữa. Thế chúng ta thấy tự nhiên thấy như cái bệnh mà tôi như chúng ta gọi là bệnh sát, hay là cái bệnh mà sát năm nay là một cái theo Việt Nam chưa nổi gì đó. Thế cái bệnh mà nó mang tính tức là truyền từ súc vật qua con người đó. Thì nó đơn giản. Khi cái này mà con người điều trị được cái phương thuốc âm bi, cái thuốc mà điều trị, cái thuốc kháng sinh đó, thì khi mà điều trị được cái này thì lập tức nó qua cái bệnh khác, làm cho tất cả chúng ta sẽ không trở tay được, và nó sẽ biến dạng khôn lường cho cái hiệu quả của chúng sinh. Không vậy mà chúng ta thấy nhiều bệnh nữa, chẳng hạn như bệnh AIDS, bệnh SIDA, hay là những cái bệnh mà cáng xe, bệnh ung thư không thể điều trị được thì nó cũng phải bó tay, nó theo quy trình của nghiệp quả. Chứ không phải là lúc đó chúng ta tiền chúng ta sẽ mua được tất cả thuốc men nào, cái liều thuốc. Nhưng có thể nói rằng giàu cho như thế nào thì tiền của tiền bạc nó cũng không mua được lại cái tuổi trẻ của chúng ta đã đi qua, cái tuổi thanh xuân của chúng ta đã qua. Không thể mua được tất cả các thứ bệnh, nếu như là bạo bệnh hay là một cái bệnh nghiệp, tức là bệnh mà không thể chữa trị được, nó không có phương thuốc chữa trị. Chúng ta thấy dầu cho khoa học hay là cái sự hiểu biết của con người nó có tới chừng nào thì cũng không thoát qua được cái hiệu quả mà bằng cái tự giác Đức Phật hãy nhìn thấy cho chúng sinh. Bây giờ kiếp này thì mình không có đó, mà chúng ta thấy cái gì thì kiếp này mình không có, mà là con người này thì tốt đẹp. Nhưng tiền thân xa xưa kia chúng ta là một người hết sức là ác độc, vân vân. Và vì như vậy cho nên có những lúc con người ở sinh lên những cái tâm hết sức là ác độc, bởi do cái tiền thân của họ nó vốn là ác. Và tự nhiên một người thiền, chúng ta thấy họ làm những hành động mà đang sấy quấy mà không thể ngờ, vân vân. Thì cái đó chính là chúng ta biết ra cái việc tiền liên của chính nó. Mà cái này thì Đức Phật ngày thấy được, hiểu được. Có thể nói rằng lúc mà ngày An Lan tỉnh Phật ở lại thì có thể là hoàn hóa độ sinh, thì chính Đức Phật nhìn bằng cái tuệ giác của sinh tụ minh của chúng sinh, hay cái thiên nhận minh đối với chúng sinh, là thấy những chúng sinh không còn những chúng sinh mà hữu duyên trực tiếp do ngày thế độ đã kết thúc. Và sự ra đi của ngài để lại cái giáo pháp này có thể có tăng chúng thừa hành, tăng chúng truyền dạy, và có thể đưa chúng sinh, có thể dẫn dắt chúng sinh từ phàm sang thánh, từ chuyển mê thay ngộ ly khổ đắc lạc cho họ được. Rất là đặc biệt, mà cái đó chỉ có cái giá trị tuệ giác của Phật ngài mới hiện được. Và ngài đã nói như gì thì ngài làm như thế, ngài làm như thế nào thì ngài nói như thế đó. Ngài chính gọi là từ Tất Thai Đa Tô, là bậc Như Lai. Bậc Như Lai thì như thế nào, nói như thế nào, trước kia đã nói như thế nào thì bây giờ cũng làm như thế đó, và trước kia nói như thế nào thì bây giờ cũng nói như thế đó và cũng làm như thế đó. Cho nên ngài gọi là Như Lai. Ta đi muốn nói trên một cái một sự giác ngộ của chính Ngài là một sự giác ngộ nó đồng nhất. Và sự giác ngộ nó xuyên suốt qua thời, bất cứ hiện tại gì đây. Chứ không phải cái sự giác ngộ của Ngài chỉ ở nó ông cấp hẹp, nó mang tính tức là chỉ một chiều. Mà dù cho xã hội này, cái nền khoa học kỹ thuật, cái một nền khoa học tâm linh có phát triển ra sao, thì cũng không bay qua khỏi cái bàn tay của chính Ngài. Đúng, có thể chúng ta nói như tùy tiên, không bay qua khỏi bàn tay của Phật tổ. Bởi vì chúng ta thấy khoa học càng chứng minh, khoa học càng nói lên những cái điều mà về không gian vũ trụ này, thì chính Đức Phật này đã hiểu và đã biết một cách tường tận, nhưng Ngài không nói. Bởi những điều này không đủ thời gian, không đủ điều kiện cho chính chúng ta có thể lắng nghe, có thể hiểu biết được những cái lời dạy của Ngài. Hay là chính chúng ta thấy Ngài hiểu biết được gọi là ba thời mà, quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng như là cái túc mạng minh, sanh tử minh, lầu tận minh, để biết rõ về mình, biết rõ về người và biết rõ mình chính mình, và chấm dứt sinh tử đau khổ. Thì khởi xa xưa mình là cái gì, người ta là cái gì, điều gì ra sao, cao thấp như thế nào, buồn vui như thế nào, thì tất cả nó đã có một cán cân nghiệp quả của từng chúng sinh. Và Đức Phật đã thấy được cái cán cân đó. Cái điều này, cái sự tu tập nơi tâm ơn cũng đơn giản vậy. Cho nên nhiều người mà nói rằng là soi căn, soi cốt, soi đồng á, để mà họ thấy trước kia như thế này, trước kia như thế nọ, thì quả thật cái đó chỉ sản thụ. Đối với những người có một cái, có chúng ta xin tôi tạm gọi, có một cái luyện tập nó căn bản về cái tâm linh, họ tưởng là họ thấy, nhưng có thể họ thấy, họ biết một cách tức là những kiếp gần, một hai kiếp trước, những điều dài kiếp về trước, xa hơn nữa thì họ không thể thấy, họ không thể biết. Mà cái biết của người không có giác ngộ thì cái biết nó mang tính chỉ là mập mờ và đoán chừng. Cho nên vì vậy chính Ngài đại diện hết, mà Ngài nói cho chúng ta biết tại sao họ bị như vậy, nhưng không đưa đến giác ngộ, Ngài không nói. Đây là một cái điều đặc biệt. Đối với cái vị toàn giác, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết. Ở trên cuộc đời không có gì, không có cái điều gì mà Ngài không hiểu, không biết. Bởi vì cho nên Ngài gọi là sắp tay nhu, Ngài đã chúng tôi đã nói, Ngài gọi là sắp tay nhu. Nhưng cái thú vị, thường thường chúng ta hay tạm dụng cái từ chúng ta nói là Đức Phật là bậc toàn tri, toàn năng, toàn giác, Đức Phật. Không. Bởi vì cái chữ toàn năng đó mà chúng ta nói, thì nó chỉ là cái gọi là cái từ xứng đáng thôi. Và cái từ xứng đáng này nếu hiểu trên tinh thần giáo điển thì người ta cũng không nói bậc là bậc toàn năng, mà thì người ta nói này là bậc toàn giác, toàn tri, có thấy nào không, hiểu biết được tam giới, hiểu biết được quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng không thể chuyển một cái người nghèo mà thành một người giàu, cái người ngu mà thành một cái người khôn, vân vân, cái người cao yếu mà thành một người khỏe mạnh, thì cái đó là do từ cái duyên nghiệp của chúng sinh nó đã tạo như thế nào thì lãnh như thế đó. Nghiệp đó là quyến thuộc, nghiệp là tài sản, nghiệp là sự thừa tự của chính ta, nghiệp là cái riêng của mọi một con người. Và chính Đức Phật này xác định rõ cái nghiệp này, nó dẫn chúng sinh đi nơi đau khổ hay nơi an vui, hay cái nơi chấm dứt sinh tử, đau khổ không còn sinh tử nữa, đó chính là Niết Bàn. Thì Đức Phật này cũng đã trình bày thể hiện cái tinh thần giáo lý nó sáng ngời xuyên qua cái tự giác chính đắc của Ngài. Đức Phật là được chỉ dạy cho ta một cái giá trị tích cực. Đức Phật chỉ dạy cho ta một cái sự nhìn thấu, nhìn suốt. Các ngươi cứ lựa chọn đi, đây là con đường đau khổ nè, con người thân ác, khẩu ác của người y ác, con người mà chỉ thích hoặc là nói xấu đối với các vị sa môn, bà la môn hay là các bậc thánh, thì là con người này có cái tà kiến, con người này bị cái tà kiến nó chi phối, và con người này sau khi thân bại mạnh chung sẽ sanh vào đọa xứ địa ngục đau khổ lâu dài. Và ngược lại cũng chỉ cho ta rõ một cái đà, đây là một con đường chấm dứt. Nếu tu tập, các ngươi khéo tu tập thì các ngươi sẽ cái gì, sẽ chứng đắc được cái sự giác ngộ, và các ngươi thành tựu được cái quả vị giải thoát, và chúng ta sẽ chấm dứt được cái phiền não, cái tham, cái sân, cái si đã đeo chúng ta bao ngày, đã đi theo chúng ta bao ngày. có thể nói rằng ở trong cái sự tu tập của Phật đạo giải thoát đó, nó đòi hỏi mọi con người nhìn lại mình đã có cái gì và không có cái gì, và dựa trên tinh thần tự giác đó, chúng ta không cần phải đi tìm một cái pháp môn nào nữa, không cần phải tìm ra, không cần phải cái nghiệm lý. Mà ví dụ như hồi xưa chúng ta coi trong phim kiếm hiệp, thì ngay như sau khi mà cũng như là luyện công được thành tựu vô đầu, cũng như là để chế biến ra những cái loại võ công khác, hay là những cái tầng phép, cái tầng chuẩn như thế này như thế nào, không phải học gì. Mà chính Đức Phật này đã nghiệm ra, suy nghiệm ra cái chân lý này, đó chính là cái chân lý giác ngộ, cái chân lý của sự tu tập. Cái đó nó không có thuộc khả năng của chúng ta tự mình giác ngộ, tự mình chế biến ra được, mà chính cái sự tự giác của Phật là chứng ngộ và hiểu biết được chư Phật quá khứ đã nói cái gì, đã làm cái gì, và là hiểu biết rõ đương lai chư Phật, Phật tổ đương lai sẽ làm cái gì và sẽ như thế nào. Nhưng cái tu sĩ dù cho vị quá khứ, dù cho vị hiện tại có nói và làm như thế nào, thì trên tinh thần của Đức Phật cái tự giác cũng đồng nhất, cũng như nhau. Giác ngộ tứ đế và các ngài thành tựu được tam minh, tức là túc bằng minh, sanh tử minh và lộ tử minh là như nhau. Cái sự chứng đắc quả vị như nhau, như cái sự truyền dạy hay cái sự để lại cái giáo pháp hay để lại cái đồ chúng ít hay nhiều là do cái duyên của từng vị. Khi một chúng sinh nào thì chỉ dạy các ngươi an trú vào thân, an trú vào thọ, an trú vào tâm, an trú vào pháp quán niệm xứ, các ngươi chắc chắn nếu các ngươi tu tập xuyên suốt trong vòng 7 ngày một cách xuyên suốt ở tứ niệm xứ thì các ngươi sẽ thành tựu, sẽ chứng đạt cái quả vị A La Hán, quả vị cái quả vị thánh. Bằng ngược lại, nếu như các ngươi không an trú và không lo tu tập thì các ngươi sẽ đau khổ lâu dài. Chúng ta luôn luôn không hiểu Phật nó ra sao, như Phật là một con người với ba con người, như con người này là con người giác ngộ, con người này là con người không còn cái sự sanh tử, không còn được cái sự đau khổ. Đức Phật là luôn luôn kêu gọi một con người hãy tinh tấn, hãy quay về, hãy tích cực với chính mình. Bởi vì sao vậy? Kính thưa quý vị, dù sống 100 năm các giới không thiền định, Đức Phật này giải tốt hơn sống một ngày có thiền giới, có cái thiền định. Ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày có tuệ tu thiền định. Quá thật, nếu chúng ta hiểu một cách bình tâm lại thì chúng ta thấy thương Phật. Cái sự chia sẻ của Phật là sự chia sẻ, nó không còn những gì một cái gì hết. Cái sự chia sẻ của Phật là sự chia sẻ cho từng cá thể chúng ta cảm thấy thích hợp, cảm thấy vừa với cái khả năng tu tập của chính mình. Và Đức Phật này là liền khuyến khích và liền kêu gọi chúng ta để chúng ta tiến bước trên cái con đường tu tập đó, chứ không phải là chúng ta dễ dàng thì chúng ta mới như thế này như thế nào, hoàn toàn không. Mà như chúng ta đọc trong kinh văn của ngài là người nào làm phép thân làm phép sau khi thân hoàn mình chung sẽ sinh vào cái cảnh giới đau khổ địa ngục. Người nào có tà kiến, người nào mà bị tà kiến nó chi phối, sống trong một cái sự mê muội được bị phủ trùm của tà kiến thì thế là chúng sinh nó đau khổ trong ngày. Bởi chính cái kiến này nó dẫn như chúng ta đi, nó dẫn như chúng ta đến, có thể đến cái chỗ vui hay đến cái chỗ đau khổ mà thôi. Chúng sinh thì đến cái chỗ đau khổ nhiều hơn đến cái chỗ vui. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tham ái trước bao đời nay mà tham ái trước bao đời nay thì chúng ta không bao giờ muốn bỏ cái gì cả, mà đời này đời sao nóng nóng hoài được. Chúng ta thấy chúng ta tu thì gọi là nếu mà không có bỏ ra công ra tu thì bỏ công ra chiêm niệm Phật pháp là chỉ nó chỉ một thời gian ngắn, hay là nhiều người chỉ là tôi kể gì mình dài rồi, mình cần phải có một cái sự tu tập gì đó để mang theo cái quả thật trên tinh thần tu tập, không phải vậy mà phải hiểu biết được một cách để bước một cách rõ ràng để mình tu cái gì mình làm cái gì. Tất cả những cái điều gì cần làm, tất cả những gì điều gì cần nói, tất cả những gì điều gì cần suy tư để đưa đến kết quả an lạc đều được Đức Phật này để chúng ta cả. Cái phương thuốc này là phương thuốc điều trị cái niềm tin tỉnh tính của sự chứng ngộ vẹn toàn cái đau khổ. Chúng ta thấy Kinh Văn đã giảm cái rõ ràng, không có sai lạc, mà chính Ngài cũng đã nói như vậy. Thì hôm nay bậc đại giác với cái sinh tử biết được một cách rõ ràng với chính mình, biết rõ ràng với chúng sinh, và Ngài biết tự mình ta đã thấy và ta đã thành tựu nó và ta đã hiểu biết nó, ta biết biến chi nó, ta biết đoạn trừ nó, ta biết tác thành nó và ta biết viên mãn nó. Những pháp nào là pháp đau khổ sinh tử, Ngài biết diệt trừ, Ngài đã diệt trừ. Những pháp nào đưa đến sinh ly, đưa đến sự thái sanh đời này đời nọ, thì chính Ngài cũng đã dừng lại. Đến sự an lạc cho mình, an lạc cho người, thì pháp đó Ngài mới làm. Còn quả thật, khi chúng ta tu tập, chúng ta cho rằng là chúng ta phải hy sinh tất cả những cái gì không phải là vậy. Sự tu tập trong Phật pháp á là làm lợi cho có hai mới làm, tiết kiệm mình hại người không làm, hại mình lợi người cũng không làm, lợi người lợi mình thì làm, và lợi cho người hại cho mình cũng không bao giờ làm. Và thực ra đây chính là một cái đấu đầu với giới thiệu tu chính, phải tự mình biết chứng thân, tự mình biết tu tập khi quan tâm thì chúng ta sẽ đạt được. Và kính thưa quý vị, chính Đức Phật này đã giác ngộ cho ta, chính Ngài đã giác ngộ, chính Ngài đã kinh qua, chính Ngài đã tự thấy bằng cái sanh tử minh của mình, bằng cái tốt mạng minh của mình. Và ai làm ác, ai nói ác, ai suy nghĩ ác sẽ đau khổ ở trong tương lai. Ai làm gì, ai làm lại, ai nói thì nói là suy nghĩ lành sẽ được cái ác lạc. Thì kính lạc với Ngài kính thưa toàn thể đại chúng, có đôi điều trình bày như vậy. Hôm nay là có bài khởi giác, các cháu chúng ta sẽ được sư Tôn Đức Tăng sẽ giải thích xuyên một câu số lượng rất là nhiều. Xin mời quý Ngài, chúng con xin có đôi điều trình bày như vậy, mong rằng cái sự thảo luận của quý Ngài sẽ mở rộng thêm nữa trên bên đề tài hôm nay. Và kính thưa đến toàn thể đại chúng như vậy, nếu có điều chỉ sự thấp, kính luôn mong toàn thể hoan hỷ để xin thân giúp. Và kính nhân phúc lợi lớn cả đời sức sư tạng tiên vương, các vị sư tiên hoàng thị dịch pháp, cùng mong các Ngài hoan hỷ phụ trì đến chư Tôn Đức Tăng Ni, cùng đồng thời chúng con luôn được an lạc tại chân pháp, luôn được tấn hóa. Nam mô Phật Thầy nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sanh Phải nhé.
Sa số thành thai tri ân chúng ta tuyệt quyền đã giảng cho cái bài học mật đại giác với thanh tử minh. Hôm nay thì thượng tọa rất đẳng bận có việc nên thượng tọa đã rời rung bất đặc biệt tiết thế cho thượng tọa rất đẳng. Và cái câu thảo luận số một thì cái câu thảo luận số một không biết con không biết thượng tọa đại siêu có thuyết má không. À, nếu thượng tọa đại siêu có thuyết má thì con xin chỉnh thượng tọa nói về cái hôm nay cái bài học nói về cái sanh tử minh. Thì ở đây cái câu thảo luận số một được thượng tọa rất nặng toàn khả năng nhớ biết tiền kiếp có được là do cái năng lực tu tập như thế nào. Và con tỉnh thượng tọa đại siêu thảo luận câu mở đầu.
Không bị tôi nghe được khi tôi nói không? Dạ, tôi tâm là người vui vẻ. Là một bức hài nhé. Kinh lễ tâm hậu sức đại chúng tôi rất kính thưa quý phật tử, và tôi cảm ơn chúng tôi có cảm tôi biết rất rõ cái những sự thông trong lực thông ngoại trừ lậu tận thông là trí tuệ ở trong tâm quả chủ thế, còn năm sự thông kia tức là cái ý thông biến có thông hạ cũng thông chút mạng thông và khi mạng thông thì là do thần thông ở phía nhà năng lực của vũ trụ mà có được. Khi mỗi một loại thần thông thì có cái sự khác biệt do cái sự tập ý của vị hành giả là vô chính thiền thông. Chẳng hạn như thiên nhãn hay là sanh tử thông, tức là thần thông mà thấy biết được thì sanh tử của chúng ta cái loại thần thông này do cái sự tu tập luyện sát gọi là a cô gọi là a lục cát Aloka Thất Na. Ở trong 10 Thất Na, tức là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hơn không ảnh trắng. Người Aloko khi mà một vị tu tập để sáng tập trung chú niệm và ánh sáng của ngọn lửa vô hình, cho đến khi mà vị này chứng được từ sơ thiền cho đến ngũ thiền, vị đó mới nhập thiền cơ, tức là lấy ngũ thiền làm nền tảng cho thành công, gọi là chan bài cát. Nhập thiền cơ xong thì nó tác ý, ta hãy nhìn thấy những cái sắc vi tế ở xa, hãy nhìn thấy những chúng sanh này sinh ra như thế nào và chết như thế nào, và chết từ đây sinh ở đâu, do căn nghiệp gì. Từ đó bằng cái trí nhớ, bằng cái một sự tập trung và ánh sáng, chỉ ở đây trong cái câu thảo luận số một thì quả rất đẳng, rất toàn đưa lên và nói đến khả năng nhớ tiếp tiền tiếp cái trường hợp khác là gì. Nhớ tiếp tiền tiếp có được do đâu, thì ở đây cái nhớ tiền tiếp này gọi là cốt tiêu chứ qua xa nước thật tiếp. Nhớ biết được tiền kiếp của mình thì nó là do nhiễm mặn, do nhiễm sắc tiếp. Quá thật vậy, chúng ta thử các tiền kiếp bản thân lúc nào mà tâm tư của mình phóng dật, lo lắng một chuyện nhiều, suy nghĩ cái này kia nhiều, bị phóng dật nhiều, lúc đó chúng ta hay quên trước quên sau những cái chuyện gì đã qua rồi. Chúng ta có thể chúng ta để cái gì ở đâu quá, chúng ta lại quên không nhớ. Và là khi mà chúng ta gặp người đó một lần thì sau này khi mà gặp lại chúng ta nhớ mãi mà không thể nhớ ra người đó tên gì, mình gặp ở đâu, gặp được nào, chỉ biết là quen quen vậy thôi. Cái đó do thất niệm. Cũng như trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta sống với tâm tư phóng dật, thất niệm những chuyện gì mà mình đã làm ngày hôm qua hôm kia, mình cũng không nhớ, đừng nói gì nhớ tiền kiếp của mình. Cho nên một vị mà tu tập chánh niệm mạnh chính niệm đó là cơ sở để mình nhớ tiền kiếp chứ. Tất nhiên mình cũng phải nhờ vào cái thiền cơ là ngũ thiền phối hợp với chánh niệm thì nhớ được tiền kiếp. Cái việc mà nhớ biết tiền kiếp ở đây nha là nhớ biết tiền kiếp của mình, cái chuyện đó khác là gì. Còn cái chuyện mà chúng ta thấy biết rõ ràng như Đức Phật Ngài thấy rõ, mà biết rõ cái tiền kiếp của chúng sanh đó thì biết được như thế nào. Thì cái trường hợp này do lợi thần thông khác với cái đề tài đánh sáng mà đã tu tập thuần thục, cho nên các vị thi nhãn thông hay là tâm tưởng thông chú tu và thành nhà nát, thì trường hợp này nó khác đấy. Nó khác đấy là nhớ biết tiền kiếp túc mạng thông, tức là biết tiền kiếp của mình. Cái này là do nền tảng của chánh niệm, còn biết được tiền kiếp của chúng sinh khác, cái này là tâm tưởng thông hay chi nhãn thông, thấy biết tiền kiếp của chúng sinh khác, thì cái này là do định ở trong định quan sát. Hai trường hợp của chúng ta thấy chúng ta nên nhớ thật kỹ, đừng có nhầm lẫn. Bởi vì ở trong cái câu hỏi đó là khả năng nhớ biết tiền kiếp có được do đâu, thì chúng tôi xin lặp lại là khả năng nhớ biết tiền kiếp của ai mới được. Khả năng nhớ biết tiền kiếp của chính mình, chính bản thân mình đó, đó được gọi là túc mạng minh hay túc mạng thông. Thì trường hợp này là do niệm mạnh, do chánh niệm mạnh, tức là cái khả năng ký ức mạnh. Còn khi mà chúng ta biết được địa chiếc của chúng sanh khác thì cái này không gọi là nhớ nữa, mà gọi là thấy biết. Không, bây giờ chúng ta dùng hai cụm từ để chúng ta dễ hiểu nhớ này. Chúng ta dễ hiểu biết tiền kiếp của chúng sanh khác thì đó là thấy biết bằng thiên nhãn hay là sanh tử thông, như là bài học ngày hôm nay đó gọi là sanh tử thông hay thiên nhãn thông của Đức Phật. Còn biết tiền kiếp của mình thì đó là nhớ biết. Chứ không phải là thấy biết là nhớ biết, thì bằng chánh niệm. Hai cái trường hợp nó khác nhau, cho nên trong câu hỏi này phải trả lời hai vấn đề. Một, cái khả năng biết tiền kiếp của chúng sanh hay là hậu kiếp của chúng sanh, thì cái này là thiên nhãn thông hay là sanh tử minh. Còn trường hợp biết tiền kiếp của chính bản thân mình thì gọi là túc mạng minh hay là túc mạng thông. Và hai khả năng biết tiền kiếp đó, nó do hai cái động lực khác nhau, hai cái động lực khác nhau. Xin quý vị chú ý tác ứng cho rõ cái điểm này. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận thứ một mà thượng tọa Phật Tăng vừa nêu. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, chào tôi thầy. Còn mình là tôi đang cùng thầy phải chịu thảo luận cho câu thảo luận mới đầu câu số một. Và tiếp theo thì không biết trên để có tính có trước mắt không? À, không.
biết để được tập tính của Tuyết Má thôi. Alo, quý vị có nghe được không? Quý vị có nghe được không? Alo. À, không biết để được tập tính của Tuyết Má thôi. Nghe rõ, nhưng mà để được tập tính không biết có Tuyết Má không? Không thấy tập tính nhiều. Có gì là quan nghĩ liên lạc à, cho đại đức Phật tính coi đại đức Phật tính có à, có nghe được không? Thì nếu đại đức Phật tính không có thức máy thì tỉnh thường tập đại quyền trực tiếp trả lời cho cái giải thích cho câu số 2. À, tại sao có những chúng ta mà đứng ra thì cái này phải những nhân sinh mới được tiền kiếp nhưng mà không có chút mạng minh nên tại cái quá trình tự mình à chúng ta được chưa thấy cái câu thảo luận số 2 này cũng mới được tiền kiếp nhưng không có tâm tự mình à tôi không biết cái câu này theo như chúng ta về chiêu vừa thảo luận đó, thì quý vị thấy cái tâm tỉnh minh và cái túc mạng minh nó khác với nhau và con tỉnh chúng ta về chiêu
anh tiếp tục trên cái công thức cái công chuyện gì câu hỏi số 2 nó cũng còn liên quan với cái câu thảo luận 1 nên chúng tôi xin trả lời luôn. Ở đây tôi nghĩ nhớ được tiền kiếp của mình gọi là túc mạng minh, là do chánh niệm mạnh. Vì sứ đệ tử, vì A-la-hán đệ tử được Phật thì nhớ tiền kiếp của mình, có nhiều vị nhớ cả ngàn kiếp, nhưng mà nhiều lắm là ngàn kiếp. Còn thường thì các vị nhớ 50 kiếp, hoặc là những vị đầu tiên mà họ gặp thành công, họ chỉ nhớ 3 kiếp trong quá khứ thôi. Tuy nhiên, chúc mạng minh nhớ được tiền kiếp của mình thì còn có thể được. Nhưng mà sanh tử minh đó là thấy kiếp, là tiền kiếp của chúng sanh. Thấy kiếp được cái tiền kiếp của chúng sanh thì cái khả năng đó là khả năng của một vị chánh đẳng chánh giác. Có lúc đó tôn giả Sariputta ngài có thu nhận một vị đệ tử sau khi cơ xuất gia xong, ngài dạy cho cái đề mục quán mất tịch gọi là Thánh Phát Tây Nha, tức là quán về mau hai đệ tử. Và vị tỳ kheo này trong suốt thời gian 3 tháng mùa mưa hành theo cái đề mục bất tịnh mà do thầy Tế Độ dạy cho, vị tỳ kheo này không có phát hiện được, không có thành tựu được cái gì cả, ngay cả cái ấn chứng chỉ là cũng không có. Cho nên sau đó ngài Trần Quốc Tán ngài mới dẫn vị tỳ kheo đi tới Đức Phật, và Đức Phật ngài bảo hãy để vị tỳ kheo đó ở lại đây
Đức Thế Tôn cho phép Tỳ kheo đã đi cấp thực. Sau khi đi cấp thực trở về, Đức Thế Tôn bảo Tỳ kheo đó hãy ra ngoài cái hồ treo trước cửa chùa Chittavana và ngắm qua treo đi. Và đối gì Đức Thế Tôn này từ trong vương tất để dùng thần thông làm cho cái hồ treo nó nở đầy những hoa treo đẹp. Vì vậy sau đó nhìn qua treo tươi mát, tâm bị này thích thú và quy ngắm nhìn. Và Đức Thế Tôn này đã dùng thần thông khiến cho cái hoa treo, những hoa treo mọc ở trên hồ nó nhanh chóng nó bị vô thường biến hoại, nó biến tắc tàn phai, rồi bắt đầu nó khô những cái sen, rồi nó rụng để lại cái gương sen, từ cái gương sen nó xanh rồi cái nó sáng đi, nó trở thành khô và nó gãy ngang khi ngọn gió thổi vào. Vì thì sao này đang chú đang chăm chú nhìn qua sen mà trông thấy cái sự biến đổi như vậy, vị thầy liên tục tư tưởng để quan sát cái sự vô thường, rồi vị thì chính là lá quả chiều lại tôn giả Sa Đô Tát đi đến để dẫn đệ tử về. Và lúc bây giờ ngài Sa Đô Tát đã lễ vị Phật và được biết là vị tỳ kheo ấy đã trở thành tổ vị A-la-hán. Các vị tỳ kheo khi mà ngồi hội họp lại trong giảng đường, trong giảng đường mới bàn luận với nhau rằng tại sao ngày Sa Đô Tát, tôn giả Sa Đô Tát là một vị đại trí tuệ mà ngài hướng dẫn cho một vị tỳ kheo đệ tử không được, phải nhờ đến Đức Thế Tôn, cái quy lực của Đức Phật mới dẫn dắt cho vị tỳ kheo này tu hành chứng quả là hẳn. Đức Thế Tôn này ngự đến tại giảng đường và ngài bảo, ngài nghe của vị tông là bảo chưa tỳ kheo, việc mà thấy biết được cái asiyat tức là cái trở thành khuynh hướng của chúng sanh đó, để có thể thuyết pháp thích hợp với cơ tánh thì cái chuyện đó là cái chuyện của cái việc có cái khả năng của bậc đạo sư bậc chất đẳng giác, chứ khả năng của một vị sinh văn không thể, không có khả năng được. Cho nên ở đây chúng ta mới biết rằng ngay cả các vị tôn giả A-la-hán mà các ngài nếu biết được tỳ kheo của mình thì có, nhưng mà đạt được sanh tử thông và tự minh mà biết tỳ kheo của chúng sanh có khuynh hướng thị ác như thế nào, từ đó sanh đi đâu và luân hồi sanh tử, phải hiện hữu ở các thành phố nào mà sanh lại đây. Thì cái trường hợp này là sanh tử minh của bậc A La Hán chánh đẳng giác, của bậc chánh đẳng giác đệ tử là bậc đạo sư thôi, thì đệ tử không thể biết được. Cho nên ở đây trong cái câu hỏi số 2 này tại sao có những chúng sanh nhớ được tiền kiếp mà không có sanh tử minh? Thì ở đây thứ vị sanh tử minh nó thuộc về trí. Nên nên chúng ta nghe cái từ Bali gọi là chú tu pháp ba tay nha ná. Chữ nha ná ở phía sau là trí biết. Thì chuyện nhất thiết cũng trí của Đức Phật thường đặc biệt vô cùng chú ý. Còn các hình sinh văn vị nữ này thì chỉ có bốc bắt bốc về đi qua ta nước thật tiếng. Anh nước thật tiếng tức là nhớ biết, nhớ biết tiền kiếp của mình thôi, chứ không có thể mà thấy được cái sự sanh tử của chúng sanh. Ở hai cái điểm này ta cần phải lưu ý. Bây giờ thì chúng ta chấm dứt cái câu thứ hai này để cùng tỉnh thượng tọa Phật Đăng tiếp tục điều học qua những câu hỏi khác. Nam mô Phật Thầy.
Chính thì ông thành tập về sự đã phá luận luôn hai con vừa rồi. Bây giờ thì không biết để có tính có chiếc máy kia. Alo, không biết để có tính có chiếc máy kia. Đây là cái vấn đề được có tính rồi. Trong câu phá luận số 3 nói rằng nếu một người tin có luân hồi nhân quả nhưng vẫn tạo ác nghiệp thì người thấy phải chăng đó chỉ là niềm tin xuông. Cái câu phá luận số 3 này tôi tỉnh sẽ được phát tính phá luận.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Thầm Mạc Giá, Nam mô Sạc Thầy Giá. Con là sinh hành kính, đánh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chí Tăng. Con sinh hành kính đánh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Thượng Quyền, Thượng Tọa Phật Đăng, Đại Đức Minh Thành, cùng Chí Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô trung nữ, cùng các vị thiện nam thiện nữ. Chính là thương tòa, kính thưa đại chúng. Đối với một người mà có tin về luân hồi, có tin về nhân quả, nhưng mà vẫn tạo những ác nghiệp, thì cái điều này á thì nó chưa hẳn là cái người đó có niềm tin xuông. Cái điều này nó chưa hẳn là như vậy. Vì ở trong đây á nó có hai cái trường hợp. Ví dụ như là cái trường hợp thứ nhất mà cái người đó có niềm tin về nhân quả, về luân hồi luôn, nhưng mà tạo cái nghiệp này không phải là niềm tin xuông. Điển hình như chúng ta thấy rằng đối với Đề Quá Đắc Tá, thì quý vị thấy rằng Đề Quá Đắc Tá là tu tập mà có được thần thông luôn, có đạt được thần thông luôn, mà biến hóa hoặc là quá hiện thành một cái người mà ráng bò trên người ở đây, hoặc là dùng thần thông đi ở trên hư không. Thì quý vị thấy rằng vậy thì căn cứ vào cái điểm này đó, thì chúng ta biết là Đề Quá Đắc Tá có lúc là sẽ thấy được năng lực quá và biết được cái linh hồn luôn. Nhưng mà tại sao Đề Quá Đắc Tá là muốn làm trưởng quản giáo hội, hoặc là muốn thay thế Đức Phật, hoặc là
làm cho thân hoặc chảy máu. Cái điều này thì quý vị thấy rằng là do đâu quý vị? Do cái tâm ganh tị, cái tâm ganh tị quá nhiều. Bằng chứng là với một cái đoạn là giải thích rằng là Đề Hóa Lát Tán chỉ rằng là tại sao Đức Thế Tôn cũng xuất thân từ hoàng tộc, đi vào tu tập, rồi được mọi người cung kính, hoặc là anh Ú Bất Thắng và những vị này vị kia cũng xuất thân từ hoàng tộc mà đi vào trong cái đời sống Phật gia này, được mọi người cung kính, mọi người tôn trọng, mọi người cúng dường, còn mình thì không được như vậy. Thành ra bây giờ thì mình phải làm như thế nào để cho người ta có cái sự cung kính, kính trọng, vân vân. Thì từ cái đó Đề Hóa Lát Tán mới tạo những nghiệp kia, nhất là có cái cũng nhất là đối với Đức Phật, Đề Hóa Lát Tán luôn tranh giành, luôn hãm hại Đức Phật. Thì ở đây cho chúng ta thấy rõ rằng là do đâu quý vị? Do cái tham và sân và sân, có nghĩa là cái người đó họ cũng biết rằng là linh hồi hoặc là nhân quả, nhưng mà có đôi lúc mà do tham sân si nó mạnh quá, tham sân si nó mạnh quá, thành ra cái người đó họ quên đi là cái hành động ác nó sẽ cho cái quả. Cũng như đối với tất cả chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta vẫn biết được cái linh hồi, hoặc là chúng ta vẫn biết được nhân quả, nhưng mà có lúc chúng ta bị những cái ác pháp, hoặc là chúng ta bị cái tâm tham, hoặc là tâm sân, hoặc là tâm si mê nó quá mạnh, nó làm cho đầu óc của chúng ta nguội được. Cũng như ở trong nói về 37 phẩm trợ đạo, thì quý vị thấy rằng có những lúc chúng ta, có những lúc đó quý vị thấy rằng cái ngũ quyền ngũ lực của chúng ta là nó yếu quá thì sao vậy? Thì chúng ta cũng dễ bị ác pháp nó xâm nhập. Có nghĩa là đối với niềm tin, lúc đó niềm tin của chúng ta yếu thì chúng ta bị tà tính nó xâm nhập. Rồi có khi cái tinh tấn của chúng ta nó yếu quá thì bị tà tinh tấn nó xâm nhập. Rồi có khi cái chánh niệm của chúng ta nó yếu quá thì chúng ta bị tà niệm nó lắng lát. Rồi có khi là do cái định tâm của chúng ta nó không có luôn, nó yếu quá thì tà định. Rồi đối với cái trí của chúng ta nó không có thì nó bị cái tà kiến nó xâm nhập vô. Thành ra đó quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này, đối với tất cả chúng ta, khi nào mà chúng ta tu tập, chúng ta phát triển được ngũ căn ngũ lực, ngũ căn ngũ lực có nghĩa là chúng ta giữ vững được cái niềm tin thì chúng ta loại bỏ cái tà kiến, mà hãy chúng ta đó mà có cái sự tinh tấn, chánh tinh tấn nó mạnh thì chúng ta sẽ loại bỏ được tà tinh tấn. Thì chính những cái lúc này cái ác nghiệp nó không có tinh giảm được. Còn nếu mà ngược lại chúng ta vẫn tin, chúng ta vẫn có niềm tin linh hồi, vẫn có niềm tin về nhân quả, nhưng mà do chúng ta tạo những cái ác nghiệp, ác nghiệp ở đây ví dụ như là cái lời nói độc ác, cái lời nói độc ác đi, thì quý vị thấy rằng có đôi lúc mà chúng ta bị phiền não nó tấn công mạnh quá, tuy rằng là trước kia hoặc là những ngày tháng năm liền chúng ta đã từng nghe pháp, chúng ta đã từng biết cái này cái kia rồi, nhưng mà có cái đôi lúc nào đó chúng ta bị ví dụ như gì quá thương hoặc là gì quá căm hận, nó gì quá thương hoặc là gì quá căm hận, chúng ta quên đi chúng ta quên đi nhân và quả, chúng ta quên đi cái linh hồn. Ví dụ như bình thường cái phiền não nào nó, cái phiền não nào nó nhẹ đó, thì chúng ta còn nhớ, chúng ta còn nhớ được Đức Phật nói linh hồn là vậy đó, cái sự đó, thương phải xa ghét phải gần. Lúc nào mà cái phiền não, ví dụ như giờ mình thấy cái bà hàng xóm mà bệnh đi, cái bà hàng xóm mà bệnh hoặc là cái ông hàng xóm ông bệnh gì đi, thì lúc đó mình thấy cái chuyện đó, mình biết mình nhớ cái lời Đức Phật dạy, có thân đây là phải bệnh, có thân đây là phải già nữa chứ. Nhưng mà thử hỏi mà con mình bệnh hoặc là vợ mình bệnh, hoặc là chồng mình bệnh, hoặc là mẹ mình, hoặc là những người thân thiết của mình mà bệnh thì sao mình quên luôn, là mình sẽ quên những cái câu Phật ngôn đó. Ở đây chúng tôi nói về những điều này, ý là chúng tôi nói rằng là những lúc bình thường, mà bình thường chúng ta vẫn có niềm tin về luân hồi, tin về nhân quả, chúng ta rất là tin. Nhưng mà có đôi lúc vì tham nó quá mạnh, vì sân quá mạnh, vì si quá mạnh, thành ra lúc đó mình tạo những cái ác nghiệp. Ví dụ như quý vị thấy rằng, đối với những cái điều này, các vị hòa thượng và các vị trưởng lão đều hiểu về cái này rất nhiều. Nói chung là những người mà có kinh nghiệm sống, người ta hiểu về cái này rất là nhiều quý vị. Thành ra ngay cả quý vị thấy rằng ở trong cái sự mà tu tập của chư tăng cũng có cái điều gì quý vị? Lục hòa, ý hòa đồng tu hoặc lợi hòa đồng kia đó, vân vân. Thì quý vị thấy rằng những cái điều này nó cũng liên quan, không phải là vì cái cuộc sống hoặc là không phải vì cái danh cái lợi, nhưng mà cái gì nó cũng vậy, vì nó cũng phải có một cái mức thăng bằng. Còn đối với những quý vị thấy rằng có những cái trường hợp quý vị thấy rằng tại sao mà thầy trò hoặc là tại sao mà huynh đệ thương tàn với nhau, tại sao vậy? Tại vì cái tâm tham tâm sân nó sanh lên mà cũng chi ra chi qua chi lại đó, thì chúng ta thấy rằng là cũng do cái dòng sanh tử luân hồi này cũng do cái điều này cái điều kia. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái băng đảng hoặc là những cái tổ chức này tổ chức kia là do đâu, bình thường đó, người ta dám cắt máu ăn thề, nhưng mà đến đâu mà người ta có cái sự mà phản nhau thì là do cái sự ăn chia không có đồng điều, hoặc là do cái sự dối trá, hoặc là do cái sự ganh tị, vân vân. Chính vì vậy mà những băng đảng hoặc là những tổ chức phải bị căng cả. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói về những cái điều này là chúng tôi muốn nói rằng là đôi lúc con người mình có cái sự sát cánh bên nhau, hoặc là có cái niềm tin về luân hồi, về nhân quả, nhưng mà có những lúc là do tham sân si nó chi phối mình quá mạnh, thành ra mình dễ dàng tạo những ác nghiệp, chứ không phải là mình có cái niềm tin xuống gì. Bằng thêm một cái bằng chứng nữa quý vị, Đề Quá Đức Tăng ở giai đoạn cuối của cuộc đời đi không nổi nữa, khi mà bị đất rút thì Đề Quá Đức Tăng đã đưa tay lên cái chán, con xin cúng dường thân mạng này, con xin cúng dường nắm xương tàn này đến Đức Thế Tôn. Thì quý vị thấy rằng một người mà không có tin về linh hồn hoặc là nhân quả thì cái người đó họ không có những hành động đó đâu, do ở đây là chúng ta thấy rằng cái điều thứ nhất là do cái người đó họ có tin nhân quả, có niềm tin đàng hoàng, nhưng mà do tham nó chi phối mạnh quá, tâm nó chi phối mạnh quá. Còn mà nếu mà nói theo ở trong Phật học là lúc đó là phiền não nó tăng mạnh, mà ngũ căn ngũ lực có nghĩa là niềm tin rồi sự tinh tấn rồi cái niệm và cái sức mạnh của niệm rồi của định của tuệ nó quá yếu rồi nó bị phiền não nó xâm nhập, thành ra cái người đó tạo những cái ác nghiệp. Còn một cái điều nữa là có một cái hạng người nữa là do họ cũng như là họ biết bằng một cách như là hờ hợt thôi, ví dụ như là quý vị thấy rằng có những người ta có cái tà tính, mình đặt niềm tin không đúng chỗ, thành ra tạo những cái gì. Ví dụ như những cái giáo chủ mà ngoài cái Phật giáo này, ví dụ như họ nghĩ rằng là, ví dụ như là giết người để mà được cái vị thánh nó ban thưởng người kia vân vân, hoặc là mình là cái trách nhiệm của mình là phải trừ và những cái kẻ đó đồ này kia, thì do đặt cái niềm tin sai chỗ, thành ra họ vẫn tạo những cái ác nghiệp. Nhưng mà hỏi họ có cái niềm tin không? Họ có, nhưng mà niềm tin của họ là thuộc về tà tin, hoặc là đặt sai ở cái chỗ mà mình cần phải đặt. Chính vì vậy mà người ta tạo những cái ác nghiệp. Đó. Vậy thì quý vị thấy là ở đây cái trọng yếu là chúng tôi muốn nói rằng là những người mà người ta tạo ác nghiệp là những người đó có những trường hợp họ có cái niềm tin về nhân quả, về luân hồi thật sự, nhưng mà do lúc đó họ bị những cái phiền não mà tham sân si chỉ khối quá mạnh, thành ra họ tạo những cái ác nghiệp, mà cũng như là một người không kịp mà để mà có cái sự mà thẩm định về cái tâm của mình, thành ra mới nó trở thành cái điều tạo ra những cái ác nghiệp đó, chứ không phải là tại cái niềm tin xuông không, mà do cái tham sân si nó chi phối quá mạnh. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận số 3 này. Bây giờ con xin được con kính thượng tọa Pháp Đăng trở lại. Nam mô Bổn Sư ạ.
Cho hiểu rằng ai dần được tính ở thảo luận câu số 3. Bây giờ thì quay lại với thượng tọa giảng sư thượng tọa Thầy Quyền, không biết thượng tọa Thầy Quyền có chút máy không? Nếu thượng tọa Thầy Quyền có chút máy thì xin đưa bàn tay cho thượng tọa Thầy Quyền. Thì ở trong câu thảo luận số 4 thì nó là tại sao có rất ít người nhớ được cái kiếp quá khứ. Mình nghe cũng có người cũng có nhớ được quá khứ nhưng cũng rất ít, tại sao như vậy? Cũng như do cái gì mà thảo luận cho câu thảo luận số 4.
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sanh Khai. Dạ thưa thì cũng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn từ đi. Con kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, trường tổ Pháp Đăng, đại đức Phật tính Đức Thượng Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện, kính chào đến quý phụ nữ cùng chư Phật tử và cảm ơn vị báo đã chứng rõ. Kính đại đức trường tổ Pháp Đăng, thì quả thật thì có rất ít người nhớ được cái quá khứ, đây là chắc chắn. Điều thứ nhất là một là nếu muốn nhớ được kiếp trước chúng ta phải chứng đắc chứng được thần thông, chúng ta phải có sự tu tập. Nhưng cũng có một số người họ đã biết được cái kiếp trước của họ mà do họ cũng không có tu gì, chúng ta nhớ như vậy. Ở đây tức là nó quả thật thì nó hạn hữu vô cùng, cái chất người như vậy để do cái nghiệp, do cái nghiệp phước của họ, nó họ có thể họ nhìn thấy được những kiếp gần kề. Có những người tự nhiên họ sinh hoạt, sinh ra họ sinh hoạt, bắt đầu từ từ họ nhớ là kiếp trước là cái gì thì chúng ta đọc ra nhiều cùng cái chuyện lạ của cái thế giới. Điều này để chứng minh cho cái sự tái sinh, cho cái kiếp diễn nó là có. Nếu chúng ta đọc những câu chuyện mà tìm những cái bằng chứng để cho là có tái sinh, người ta nhớ được cái từng kiếp. Hay là chúng ta nhớ ở Việt Nam có viên du khách nhà ngoại cảm đi tìm mộ người, đi tìm xác người kia vân vân. Nhưng ở đây muốn nói rằng tại sao mà ít có người biết được như vậy? Từ lúc họ có một cái, có thể nói là họ có một cái phước, một cái khả năng, và cái khả năng đó nó cũng không phải lúc nào nó cũng phát huy được, nó tùy lúc. Nhưng tại sao con người ta biết nhớ, biết được quá khứ? Bởi vì tính thông là con người tham ái quá. Điều thứ nhất một là do nếu như chúng ta biết được kiếp trước chúng ta sợ, chúng ta tu quá thật. Bây giờ mình nhớ hồi trước mình nhớ mình làm địa, mình ở đỏ, ở địa ngục, mình làm bàn xanh. Mình làm nhiều cái điều ác, điều gì mình sẽ bị cái quả khổ này. Tiếp ví dụ như chúng ta nhớ cái trước chúng ta sanh ở địa ngục thì chúng ta làm con bò, con trâu hay con gà gì đó, tự nhiên cái này không có Phật ra đời chúng ta cũng tu, chúng ta sợ liền. Chỉ điều chính gì chúng sinh không thể thấy nó mà cứ chạy theo cái tham ái. Vì do cái anh giá cái dục tiềm niên, cái dục tiềm niên và cái sân tiềm niên nó đóng cái gì, nó nhấn chìm chúng ta nhưng mà đấy là chúng ta cứ chạy theo nó, cứ đi theo nó hoài, cho nên chúng ta không nhớ được. Rồi chúng ta tu tập, chúng ta cố gắng nhớ nhưng cũng khó nhớ. Bởi vì nếu như chúng ta nhớ thì quả thật chúng ta khó có bị lưu hồn, thì cũng đừng phải ý ông gì. Nếu chúng ta nhớ, chúng ta sợ sanh tử, sợ đau khổ. Còn một số người vì thực chứng, vì cái sự tu tập mà họ chứng đắc được cái thiền chứng, họ thấy được cái quá khứ, hay là những người có một ít chúng ta gọi là có cái công năng đặc biệt, hay là có một cái khả năng mà do cái phước hay là do cái nghiệp tái sinh của chính họ, chỉ trong thời gian ngắn thôi. Chứ còn đa phần là những chúng sinh không nhớ được cái quá khứ của mình là bởi vì do cái gì ấy nó tối buộc, do cái sự trầm luân sanh tử của chúng ta, rồi chúng ta không có thể nhớ lại được. Một tức là biết là những cái việc ác bất thiện của mình, nếu như chúng ta nhớ được thì chúng ta không có làm ác được, chúng ta không có chạy theo cái sự sanh tử đau khổ nữa. Rồi chúng ta nhớ, nhưng mà nãy của Đề Đức Phật Tính, chúng ta thấy cái câu trả lời của Đề Đức Phật Tính, chúng ta tại sao mà chúng ta quên, cái tại sao chúng ta không có chúng ta không nhớ một cái rõ ràng như vậy. Chúng ta nhớ ví dụ như tính của nhân quả, như nghiệp ác, như ác nghiệp nên ta làm, người ta không có chút niềm tin. Nhưng điều sao do cái nghiệp đó tiền miên quá đi, do cái ái tiền miên nó quá đi, khi gặp cái là chúng ta kết ngay, gặp cái là chúng ta tan, chúng ta thích liền, chúng ta làm cái việc khác liền, khởi lên cái tâm trộm cắp, khởi lên cái tâm sát sinh, khởi lên cái tâm tà dâm, nó có uống rượu mình tự động của chúng ta khởi sinh lên. Mà lúc đó đó chúng ta vẫn nhớ cái nhân quả, nhưng vì cái tham ái cho nó kẹp quất, vì cái lòng sân hận đó cho nên chúng ta nó kẹp quất chúng ta liền. Chúng ta không nhớ nhân quả lúc đó đập đánh người ta, hay hoặc là chúng ta là phải chạy theo cái tham ái vân vân, thì cái đó chính là do cái gì chúng ta quên. Thì thấy các cái này cũng gì cái thương vị do chính cái tham ái, được cái tham tình mi và cái sân tình mi, được phẫn uất tình mi, hoài nghi tình mi, nó cứ ẩn tiềm trong chính chúng ta hoài, rồi cuối cùng rồi chúng ta không thể nào mà nó có thể nhìn lại, thấy được, hiểu biết được cái kiếp trước của chúng ta. Cho nên chúng ta biết chắc một điều này là kiếp trước chúng ta là vui hay là khổ gì đó thì chúng ta không nói, nhưng tại vì chúng ta nói rằng chúng ta biết rằng bây giờ nếu chúng ta được ăn này thì do tiền thân chúng ta đã tạo được một thiện nghiệp. Và nếu như muốn tiền thân, muốn vốn vị lai, muốn coi như là đời sau chúng ta là cái gì, thì chúng ta phải cố gắng tạo cái nhân ngay lúc này, thì kết quả tương lai thì nó sẽ là kết quả của sanh y của nó, tức là cái điều tốt đẹp. Tức là do cái gì? Do tham ái, do sân, nó sẽ có chúng ta không thể. Và đặc biệt là si mê rồi, coi như là vô minh này nó phủ sống toàn phần rồi, cho nên là chúng ta không thể thấy được đó là sự thật. Quý vị biết nhiều khi mình hiếu tu, mình tịnh tu vô cùng luôn, thì quý vị có một cái tâm nhiều khi mình muốn thoát khỏi, mình sợ cái khổ đời thì mình sợ con người, rồi mình sợ cái lòng tham ái con người, rồi mình sợ cái phải đủ thứ sợ trong cuộc đời như đủ thứ thật nhiều. Và có lúc mà chúng ta sai mê, chúng ta coi như chìm đắm về sai mê mà chúng ta quên đi luôn. Có một lúc mà tự động chúng ta nhớ, chúng ta quay về, thì lúc đó nó cũng còn may mắn, nhưng còn nhiều khi chạy luôn biến mất luôn, cũng không biết luôn. Thì chính vì cái sai đắm sai mê đó là cái nhân nó cột trói và nó tạo kết tâm cái luân hồi của chúng ta đau khổ. Vì vậy cho nên là người tu tập chúng ta nhớ rằng tại sao chúng ta không biết được cái tiền thân, bởi vì nếu như chúng ta thấy được những cái điều bất thiện thì chắc chắn chúng ta đã né ra tránh. Và cái vòng sinh tử luân hồi bất tiếp sinh bất đầu và tham mô liên quan tư sinh này, nó cứ thế và nó che khuất chúng sinh không thể thấy được. Và chính trình bày như vậy, nếu có điều gì sẽ thích thì chúng ta mong cái này bổ túc cho được hoàn mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Yeah, so old and time to be able to
và sẽ quyền thảo luận cho cái câu thảo luận số 4. Bây giờ thì quý vị có thể đưa lên câu thảo luận số 5. Ở trong cái câu thảo luận số 5 á, thì tôi xin thảo luận một tí. Ở trong câu thảo luận số 5 á, thì thầy có đặt ra là những chúng sanh nào có khả năng nhớ được tiền kiếp. Thì ở trong cái chúng sanh nào mà có khả năng nhớ được tiền kiếp, thường thường thì chúng ta nói đến những chúng sanh nào mà tục sinh là người tăng nhân. Bây giờ chúng ta coi trong cái là kinh Phạm Vọng rất là nhiều những cái vị phạm thiên, những vị phạm thiên đó ở trên cõi trời phạm thiên họ sanh xuống nhân loại. Và bình thường thì ở trong A Di Đà nó nói đến những cái chúng sanh đó, và sanh lên cõi phạm thiên rồi nếu mà chết đó, thì vị đó thường sanh xuống làm người, không bao giờ sanh xuống cõi khổ. Tiên thiên thì khác, tiên thiên có thể rớt cõi khổ nhưng mà phạm thiên thì không. Phạm thiên là những do những vị có năng lực mà tu thiền định. Thì những chúng sanh đó từ trên cõi phạm thiên mà rớt xuống cõi nhân loại mà vị này là tiếp tục tu tập. Cũng như là nãy chúng ta nghe tình trạng về siêu nói về cái người có niềm mạnh thì người đó sẽ nhớ được tiền kiếp. Thì chính vì những cái vị phạm thiên đó là khi mà họ hoại ở trên cái cõi trời phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên hoặc là tiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, biết quan thiên, tiểu định thiên, vô lượng định thiên, biết quan thiên đó. Thì những chúng sanh ở trên cõi nhị thiền, cơ thiền, nhị thiền hoặc là tam thiền hoặc là tử thiền, cõi quẩn quả mà họ rất là như là thì có thể là họ tu thiền họ nhớ được cái tiền kiếp của họ. Nên chúng ta thấy nói về rất là nhiều những cái tư tưởng mà ở trong mà kinh Phạm Vọng có nói đó, có những vị mà sanh ở cõi vô tưởng đó là suốt năm trăm kiếp dưới đất, thì vị này giống như là khi mà vị này mà từ cõi vô tưởng mà không có tâm bây giờ có tâm thì quý vị biết có tâm là vị đó tục sinh lại vị tại khác. Tục sinh với cõi nhân loại này, vị này tu thiền nhớ lại. Khi vị đó nhớ lại nghĩa là tự phản không, thì bây giờ mình tự nhiên có. Nên vị này mới chủ trương là nghĩa là chúng sanh nó tự nhiên mà có. Không chỉ anh mình đọc được chưa? Như vậy thì chúng ta thấy đối với những cái vị mà tu thiền hay là những vị phạm thiên từ đỉnh cõi họ nhớ đúng là không nhớ, hoặc là ở đây chúng ta thấy những vị a hán, những vị a hán có thể nhớ được tiền kiếp, hoặc là những vị a na hàm, những vị nào mà tu thiền có cái định mạnh, hay là những vị Phật chánh đẳng chánh giác thì các ngài nhớ lại cái tiền kiếp của mình, các ngài kể cái tiền kiếp của mình. Ở đây thì chúng ta nói đến những cái vị mà nhớ được cái tiền kiếp mà siêu việt nhất đó là vị chánh đẳng giác, vị độc giác và vị thanh văn giác. Còn nói đến những cái vị mà nhớ được cái tiền kiếp mà chúng ta thấy có, ví dụ chúng ta nghe cái câu chuyện mà tiền thân của tôn giả Ananda đó có kiếp làm người nữ đó, thì lúc bấy giờ đó đức vua đã bị tà kiến và đức vua có dẫn đi hai người, một người kiếp trước là làm một cái người phật tử bây giờ sanh làm đồ tể, sanh làm người nô lệ, một người kiếp trước thì làm đồ tể mà kiếp sau để sanh làm tể tướng. Thì quý vị thấy những cái hạng người đó cũng nhớ được một kiếp, nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy nhớ được một kiếp đó là do cái duyên trước của vị vị đó, chứ không phải là do cái năng lực mà gọi là một cái vị có năng lực gọi là phúc mạng minh đó. Phúc mạng minh là nãy quý vị như thường gọi là siêu nói nó nhớ từ kiếp là cái phúc mạng minh. Và cái phúc mạng minh này là những vị đạo sĩ cũng nhớ được. Chúng tôi còn nhớ trong Thanh Định Đạo có nói thì đạo sĩ cũng nhớ được những cái phúc mạng minh. Vị này có thể nhớ được một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, đến trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp. Nhưng mà những vị đó nhớ không có khả năng như là những vị A Hán, hoặc là không nhớ như là những vị A La Hán độc giác và A Hán toàn giác. Như vậy điểm ta thấy nói về cái nhớ được tiền kiếp đó, thì ở trong cái Tịnh Đạo cũng có đề cập đến những cái vị mà gọi là thành tựu được cái đạo quả, rồi thì đã thành tựu được thiền định đó, gọi là dùng cái cái niệm nó nhớ lại một giờ hai giờ nhớ về cái trước của mình nhớ đến nhiều, có thể nhiều tâm tiết, nhiều lần tiết thì mình cũng nhớ được. Đó là những vị đó phải tu tập, và tu tập có nghĩa là vị đó ngồi nhớ. Quý vị biết rằng trong thanh định đạo có nói ngồi nhớ là một ngày trước của mình từ sáng đến chiều mình làm cái gì, sáng 7 giờ mình làm cái gì, 8 giờ mình làm cái gì, 9 giờ mình làm cái gì, 10 giờ mình làm cái gì, 1 giờ vị đã nhớ giống như là cái cuồng chỉ được rối lại như vị đó rút ra, rồi cái cuối cùng cuồng chỉ nó không được dài bao nhiêu. Thì chúng tôi đưa cái hình ảnh ví dụ đó cũng giống như người mình nhớ lại tiền kiếp gì đó. Có thể là mình nói rằng mới đầu mình sẽ nhớ một ngày, mình nhớ một ngày từ sáng tới tối mình làm cái gì, rồi bắt đầu mình nhớ đến 2 ngày, nhớ đến 3 ngày, nhớ đến 4 ngày, nhớ đến 5 ngày, nhớ đến 100 ngày, nhớ đến 1000 ngày. Mình ngồi mình nhớ, và khi mình nhớ rõ ràng như vậy đó thì cái năng lực định niệm của mình nó mạnh lên, và mình có thể nhớ được nhiều hơn nữa. Như vậy á thì như vậy thì trong thanh định đạo có nói đến những cái chuyện mà có cái tâm mình nhớ được cái tiền kiếp của mình đó, nhớ được cái tiền kiếp của mình đó là cái nghĩa là vị đó có thể nhớ đến đến nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp, như là một từ tính năng tính giác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, là cái phúc mạng trí đó, ngày nhớ lại những cái đời sống quá khứ, đời sống quá khứ có nghĩa là ngày biết được cái đời sống ngũ uẩn trong cái kiếp quá khứ. Như vậy thì quý vị thấy những cái vị mà tính năng tính giác đó, là một vị có thể rất là đặc biệt, nhớ được nhiều đời nhiều kiếp. Còn ở đây chúng tôi nói thì quý vị thấy có nhiều là những vị mình nói chung những vị A-la-hán, những vị A-la-hán, hoặc là những cái vị mà A-na-hàm, những cái vị nào mà mình nói định niệm mạnh đó, vị nào có tu tập về thiền, gọi là thiền định đó, như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, vị này khi mà cái định của vị này, định niệm của vị này mạnh rồi đó, vị này có thể niệm một cái phúc mạng trí minh đó, là vị có thể nhớ lại cái kiếp sống của mình. Nhưng mà những cái vị nào mà định niệm yếu đó thì nó sẽ bị hạn chế, nghĩa là vì nó không có nhớ xa được, thường thì những vị nhớ đến 100 kiếp hay 1000 kiếp thì do cái mảnh, bởi vì cái những cái vị nào mà do cái đạo quả A La Hán mà hết lậu hoặc đó thì cái mảnh lực trí nó mạnh hơn. Rồi những vị nào mà còn phiền não đó thì bị cái phiền não nó cũng một phần làm cho cái sự nhớ nó bị hạn chế, những vị độc giác Phật nhớ được 2 vô số kiếp và 100 ngàn kiếp. Còn với chư Phật chánh đẳng giác thì không có giới hạn. Còn các cái vị mà sinh văn như là 80 vị đệ tử, 80 vị đệ tử của Đức Phật đó, thì những vị này cũng nhớ được 100 ngàn kiếp như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy đối với những cái vị nào mà có tu tập về cái phúc mạng trí minh đó, là tu tập về cái định niệm, có nghĩa là nhớ từ nhờ. Nhưng mà vị này khi mà tu tập nó thuần thục nhờ cái sự tu tập trong quá khứ cộng với cái sự tu tập hiện tại mà vị này đã phải đạt được cái khả năng này. Nên bình thường quý vị nghe Đức Bồ Tát chúng ta những kiếp làm đạo sĩ đó, đạo sĩ về tu tập về đặc biệt bát thiền cũng không, vị bát thiền đó là 8 cái thiền đóng góp 4 thiền Phật giới, 4 thiền của Phật giới. Ngũ thông là 5 cái loại thành thông, ở trong đó có cái tốt mạng thông, tốt mạng thông. Như vậy thì quý vị thấy khi nói đến những vị đạo sĩ đó thì cũng có khả năng để nhớ lại, mà chúng tôi còn nhớ trong thanh định đạo và nói những vị đạo sĩ cũng nhớ được cả tâm kiếp và cả ngàn kiếp như này. Nhưng mà những vị đó do cái năng lực thiền định mình, nhưng mà vị đó do cái phiền não là hoàn toàn nên bị hạn chế, không thể nào bằng cái vị A-la-hán tinh văn mà như là 80 vị cao đồ. Tại những vị đó hết phiền não điều thứ nhất, hai là cái vấn thấm đạo tuệ đó, đạo tuệ A-la-hán đó, với những phiền não hết nên cái vị này tu tập thì mình có thể nhớ hơn nhiều hơn những vị đạo sĩ. còn muốn bị đọc giáp Phật thì nhớ nhiều hơn nữa, còn cái việc chánh đẳng chánh giác thì nhớ nhiều hơn, nhớ đến đến không hạn chế. Thì có nghĩa là nói đến cái từ không hạn chế là mình muốn nhớ bao nhiêu tâm kiếp ngàn kiếp. Ví dụ quý vị thấy ngày khi mình ngày trở lại ngày làm Bồ Tát thứ 12 đó, ngày đã xuống giường và ngày đã làm thiện sự công đức đó, bây giờ là cách đây là muốn là tăng tiền 100 ngày để kiếp. Nhưng mà khi mà thành Phật là thì mình nhớ được được cách đây muốn là tăng tiền 100 ngày để kiếp và phát nguyện và được thọ ký đầu tiên. Ví dụ chúng ta nghe những câu chuyện như vậy thì chúng ta mới thấy rằng đối với cái việc chánh đẳng chánh giác á, là một cái từ đặc biệt, một cái từ đặc biệt ở trên cái túc mạng chiến binh của ngài. Còn nói đến những quý vị mà đọc giác Phật thì cũng rất là đặc biệt, tinh văn giác Phật, những quý vị tinh văn mà thành tựu đó thì cũng rất là đặc biệt. Mà những quý vị mà thường thường quý vị biết là những quý vị mà tu từ mà hai tăng thì những tâm nào để biết để mà thành đó, thì những quý vị này khi mà nhớ lại những quý vị này rất là đặc biệt, những quý vị này còn khả năng nhớ rất là đặc biệt. Còn những quý vị mà tinh văn thường thì sẽ ít hơn, vị này sẽ nhớ ít hơn. Rồi những cái vị đạo sĩ hoặc là những vị tham ăn hàm thì những vị mình sẽ bị hạn chế hơn. Thì cái sự hạn chế đó thì chúng ta nên hiểu rằng cái sự hạn chế đó là do cái khả năng, là do khả năng mà vị đó chưa có thuần thục lắm nên chúng ta còn bị hạn chế. Nên thường thường có đưa đến hình ảnh ví dụ giống như con người của chúng ta thôi. Có người mắt sáng nhìn rất là xa, nhưng mà cũng có nhiều người cũng có con mắt nhưng mà nhìn rất là gần. Nó rất là gần, cũng là con mắt đó, nhưng mà con mắt của một người có phước thì nó đặc biệt hơn. Con mắt của người có phước ít thì nó lại ít hơn, hoặc là con mắt của người mà bị cái nghiệp thì nó lại tệ hơn. Thì chúng ta thấy ở đây nói đến cái sự tu tập, nó cũng vậy, cái sự tu tập mà của một người tu tập mà thuần thục thì những cái chuyện này đặc biệt, những việc bậc thánh rất là đặc biệt. Còn khi mà nói đến thánh thì chia ra bị chánh đẳng chánh giác và đập giác và chánh văn giác. Còn khi mà nói đến đạo sĩ cũng vậy, đạo sĩ mà những cái vị đạo sĩ như là Đức Bồ Tát thì ngài có khả năng nhớ được. Nên quý vị thấy ở trong kinh kể lại là cái câu chuyện mà ngài xuất gia đó, ngài phải tầm 16 năm. 16 năm là lúc bấy giờ chỉ biết rằng ngài mới sanh ra thôi. Nhưng mà khi Đức Vua đó, nghe cái tin vui đó, Đức Vua đã không có xử án mà Đức Vua đã hành hình hết những người kia. Thì lúc đó Đức Bồ Tát chúng ta mới xâm lên, nhưng mà ngài nhớ lại. Ngài nhớ lại có một kiếp đó, ngài cũng làm vua và ngài cũng nghe cái tin vui. Rồi ngài cũng thất niệm, ngài cũng đem ra xử tử những cái người mà tha dự, hãy thẩm xét lại những người đã có quan tình. Nhưng mà cũng xử tử, cũng xử tử hết. Bây giờ chỉ có làm vua mà cơ thể có chút xíu vậy thôi. Và ngài bị đọa địa ngục rất là lâu. Bây giờ ngài tự cảnh tỉnh mình đó, là bây giờ mình phải làm người tâm, người bại, người sụi, người không có cảm giác thì đó, ngày nằm suốt 16 năm. Thì chúng ta nghe những câu chuyện đó thì chúng ta thấy rất là kinh khủng. Tuy là ngài chưa có đắc đạo quả, ngài chỉ còn mới vừa sanh ra thôi. Nhưng mà có thể là ngài nhớ được cái chuyện mà ở quá khứ ngài đã tự sự sai lầm rồi ngài lại sợ như vậy. Nằm đó lại tham những đến 16 năm trời để ngài được xuất gia. Mà chúng ta coi trong cái câu chuyện của xuất gia Ba La Mật của ngài. Như vậy thì nhìn lại đó, thì những chúng sanh mà gọi là tục sinh làm người tham nhân, những chúng sanh có tu thiền, hoặc là những chúng sanh đó là những cái người có thể có khả năng được nhớ lại. Rồi những chúng sanh mà có phước quý vị, chúng sanh mà có phước đó, chúng sanh có phước, hoặc là chúng sanh mà có phước, ví dụ mình có phước, mình nguyện, có nghĩa là do cái phước bây giờ mình làm đó, mình nguyện nó mốt luôn rồi cho con nhớ lại cái quá khứ thôi. Thì có nhiều khi quý vị có thể nhớ lại cái quá khứ của mình nhớ lại cái quá khứ của mình, chứ không phải là không có đâu quý vị. Nên trong đời được còn nhiều chúng sanh đó, quý vị thấy có nhiều người họ nhớ được cái trước của họ, nhớ được cái trước của họ. Thì như vậy nên chúng ta thấy rằng nhìn vào những người có thành thông á, thì do cái năng lực định niệm, năng lực thiền định thì người này đặc biệt. Còn những người mà do cái phước đó, thì họ có thể ít hơn, họ có thể bị hạn chế hơn vấn đề đó. Thì ở trong cái câu hỏi số 5 này thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì Bây giờ thì con xin thỉnh thỉnh tòa đại siêu, thỉnh tòa đại siêu thể sao bây giờ thỉnh sao bây giờ cái câu này để thỉnh thì có thỉnh đi. Câu này thỉnh này lúc đến cái câu thứ 6 thì cũng giống như cái câu mà để có tính trả lời vậy. Bây giờ để thỉnh này để có tính trả lời với cái câu thứ 7. À, quên nữa, còn cái câu thứ 6 nữa quý vị. Sao bây giờ cái câu thứ 6, câu thứ 5. Bây giờ còn cái câu thứ 6. Cái câu thứ 6, bây giờ thì còn có 5 phút thôi. Còn cái 5 phút. Còn cái 5 phút, sao bây giờ thỉnh này Đức Pháp Tính trả lời tí xíu đi. Để chúng ta được chuyện trả lời ngay câu rồi. Cái câu thứ 6 là Đức Phật dạy về luân hồi đó, những người, nhưng người Phật tử có cái kiếp phải đi sai kiếp không? Bởi vì có nhiều người quý vị thấy, chỉ mà nhớ những người, mấy người Khmer đó là họ thường thường tu, có nghĩa là họ tu phai hồn á. Phai hồn có kiếp trước mình đã tu. Thì ở đây, Đại Giác Đẳng dùng cái từ nghĩa là Đức Phật dạy về luân hồi, nhưng người Phật tử có cái kiếp phải đi sai kiếp mới tu tập được không? Tỉnh người Đức Phật tính trả lời cho câu này.
Nha, sa thú tượng tỏ Phật Đà. Một lần nữa con kính lễ những chị Tùng Tăng kính chào đại chúng. À, phải nói là nhắc đến là mà sâu kiếp với sâu căng lắm. Không sao, chúng tôi thấy chúng tôi hay nghe điều này á, nếu mà đối với những người mà Phật giáo nguyên thủy á, Phật tử Phật giáo nguyên thủy á, thì cái điều này nó nói chung là mình nói ra thì không ai thì nghe, nhưng mà nếu mà đối với những người mà họ có cái tà tính á, có niềm tin mà nó tập tà á, thì họ nghe về cái điều này họ rất là thích. Ví dụ như là ví dụ như vì thấy rằng ai mà nó vô chùa nghe mình nói rồi coi chừng là vô cái tháng đó tháng 7, tháng 6 người ta coi chừng gặp cái đại kiếp rồi này kia, là coi như là người ta rất là sợ và người ta rất là tin. Còn những người đó thì quý vị biết rằng những người mà người ta đi đến chùa đó, nó cũng tùy theo người mà mình thuyết pháp rồi. Gặp những người đó là coi như là khó thuyết. Những người đó mà mình nói về mà tu tập tâm từ hay là tu tập hơi thở là coi như là thôi biết giấy mà bỏ người ta cũng nhớ nổi đó. Thành ra ở đây thì nó liên quan tới cái này, thì quý vị thấy rằng nếu mà nói về cái linh hồn chúng ta khỏi chúng ta khỏi cần mà phải thôi chăng, hoặc là chúng ta khỏi cần mà thôi chết gì đó, chúng ta nhìn ví dụ như vậy, chúng ta thấy rằng cái tánh mình đó, cái tánh của mình, ví dụ như chúng ta thấy rằng cái tánh của mình nó ưa giận hờn, ưa ganh tị, ưa tật đó, là mình biết rồi, cái này là nó không phải là đời nay không, mà nhiều đời mình đã như vậy, hoặc là đối với những tham cũng vậy. Nếu mà một người nào học ở trong ví dụ khóa những nhân mà nó sanh tâm tham, nhiều đời đa tham, thì đã đụng tới cái chữ nhiều đời đa tham hoặc là nhiều đời đa tâm là mình biết là có luân hồi nhiều rồi, là mình đã nhiều kiếp và như vậy rồi. Đó là mình nói về ở trong Phật giáo. Còn những người á, mà thí dụ như có những người chúng ta kêu mình đâu thử mình minh chứng coi ngày nay mà mình làm gì mà mình có cái sự chứng minh được là cái sự linh hồn thì kính thưa quý vị, nếu mà nó có cái sự linh hồn thì mới có cái người mà từ người sanh lại của người. Mà quý vị thấy rằng có những lần chúng ta đọc ở báo đài có những đứa bé, tại sao mà khi nó lên 5, lên 6 tuổi nó nói với cha mẹ nó là nó nhớ rằng là nó ở một cái nhà, ở trong một cái thành phố đó, một cái tỉnh đó như vậy. Rồi cha mẹ cũng đem nó, cũng ráng chiều theo nó, dẫn nó đi đến ngôi nhà đó. Thì hiện nay quý vị thấy rằng những cái báo đài người ta đăng về cái điều đó rất là nhiều, hoặc là có những người tại sao mà người ta, ví dụ như người ta thông minh, người ta thông minh, người ta nhớ được cái điều này, nhớ được cái điều kia, thì ngay cái chỗ này là chúng ta thấy rằng là do từ người sanh lợi người, từ người sanh lợi người, thành ra chúng ta còn cái dư âm mà nói theo á, ở trong Phật giáo là còn cái thường cận, thường cận, thành ra chúng ta biết được là chúng ta từ người sanh lợi người đó. Thành ra nếu mà mình nhìn ngay chỗ nhân hiện tại này, nhìn cái nhân hiện tại này, mình sẽ tìm được cái quá khứ, có nghĩa là mình biết rằng là mình có cái sự sanh tử luân hồi. Còn thật sự ra nếu mà nói về cái người mà để mà người ta soi căn hoặc là người ta soi kiếp cho mình, nếu mà người ta soi được á, người ta soi được, người ta biết được á, là người ta lo cho người ta trước rồi, chứ người ta không ngồi ở đó mà không dạy gì mà người ta ngồi ở đó để mà người ta lấy vài chục ngàn hoặc là vài trăm ngàn, vài triệu đồng của mình đâu. Ví dụ như giờ quý vị nghĩ đi, ví dụ như mà chúng ta mà coi được cái kiếp nào ra đi lợi đâu coi quý vị, lợi ông chủ tịch nước á, lợi ông Obama, hoặc là nói chung là mình lợi chỗ nào mà thuộc về, mà ví dụ như là cái gì ở Việt Nam thì mình lợi chỗ tiệm vàng, hoặc là mình lợi chỗ mấy cái nhà mà nó họ giàu á, mình coi một lần thôi, coi một lần mình kiếm 1 tỷ, hoặc là mình kiếm, mình nếu mình coi đúng, tại sao không lợi đó coi, lợi đó coi bị bắt, coi tầm 7 tầm 3 là người ta sẽ bắt mình. Nếu mà mấy người đó mà người ta coi mà thật sự rất là chính xác thì người ta sẽ bây giờ ví dụ như là một cái đất nước coi cho một ông thủ tướng hoặc là coi cho một cái người nào đó để quý vị, để giúp một lần coi mà giúp đỡ được mọi người, giúp đỡ được mọi người nhiều, chứ mà hay quá, giỏi quá, coi được quá khứ rồi hiện tại vị lan, coi được hay quá mà ngồi đó coi mà lụm vài chục ngàn hoặc là vài trăm ngàn, 1-2 triệu thì uổng công, mà nó uổng công quá. Thì mình phải đi tìm cái chỗ nào, mà cái chỗ nào đó mình coi mà mình nó được cái lợi nhuận nhiều. Thành ra cái chuyện mà coi á, thì cái điều này nó không có chính xác gì. Có nghĩa là có lúc có thì nó do nó có những cái điều giống vậy thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà tin hay quá thì chúng ta cũng chết. Chỉ có những cái bậc những cái vị mà tu tập chứng đắc thần thông, túc mạng thông, vân vân, thì cái vị đó, nếu mà cái vị đó vừa thì sẽ biết được cho mình, biết được ví dụ như là cách đây một kiếp mình là người nam hay là người nữ, rồi làm cái gì, rồi sao chết, vân vân. Rồi cái người nào mà hay giỏi nữa, là có nghĩa là những cái bậc mà đại thần thông hoặc mà a la hán sẽ biết được là ở trong quá khứ, tại do ví dụ như giờ mình nói cái tiếng hàng đi, cái tiếng ồ ồ ề ề vậy đó, là cái vị đó người ta sẽ đắc được thần thông, túc mạng thông, có thể là người ta sẽ biết được, cái vị đó sẽ biết được là mình ở trong quá khứ mình tạo nghiệp gì đó, thành ra bây giờ cái giọng nói của mình nó ồ ài, hoặc là cái giọng nói của mình nó ràng vân vân. Thì những cái vật mà có túc mạng thông mà những vật đó sẽ biết được. Còn mà những người mà quý vị thấy là cứ xách cái giỏ, xách cái cuốn sách, chạy tới chạy lui, ông Năm ông điện thoại nó chạy lại, bà Bảy nó điện thoại nó chạy lại, có tu cái gì đâu mà đắc, đúng không? Mà người ta mà đã đắc được ấn chứng rồi, người ta cũng phải là gìn giữ. Ví dụ như quý vị thấy một người mà đắc thiền, người ta phải giữ cái ấn chứng của người ta, người ta giữ cái ấn chứng của người ta là người ta y ở trong kinh nói là y như là cái người mẹ mà gìn giữ cái bào thai của chuyển luân thánh vương, chứ không phải bào thai bình thường. Có nghĩa là quý vị thấy rằng á, một người mà người ta tu tập, người ta đắc được thần thông á, người ta có ấn chứng rồi kia, người ta đi đứng nằm ngồi người ta phải giữ, người ta không chấm nơi tháo động rồi kia, để quý vị để mất ấn chứng sao, tham quá cũng mất, hoặc là sân quá cũng mất. Chứ rồi những người mà quý vị thấy rằng sách giỏ sách nữa, nay ở nhà này điện, mai nhà kia điện, chạy tới chạy lui, tu đâu mà có túc mạng thông, rồi nếu mà có rồi chạy tới chạy lui thì nó cũng mất luôn, mất ấn chứng luôn, mà làm gì mà coi được. Thành ra cái điều này nó không phải gì, chính chúng ta và do chúng ta do chúng ta suy xét, chúng ta ngồi, chúng ta suy xét, chúng ta tu tập. Nếu mà một người mà tu tập có niệm, có định, có tuệ, thì sẽ biết cái tánh của mình, ví dụ như là cái tánh mình, tánh thân mà mình biết rồi, do đời trước mình cũng đã thân, vân vân. À, thì chúng ta mới biết được cái đời sống của chúng ta, à, chúng ta biết được cái luân hồi, và khi chúng ta không có cần phải mà đi cầu chân hoặc là cầu tiếp. À, đúng là cái đề tài này thì thật sự ra thì chia sẻ rất là nhiều, nhưng mà nãy thượng tổ đang nói có năm, có năm phút mà, bây giờ đã hơn rồi, và nên chúng tôi xin được dừng lại. Bây giờ thì kính đảnh lễ và kính chúc luôn mà Chư Tôn Đức Tăng một quý ngài của quý vị có được sự an lành trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin ngày mai thì như giờ thường lệ kính mời quý vị hãy quan tập vào lớp Phật pháp của Thái Tâm Má để được nghe ở thuyết giảng của Thượng Tọa Pháp Năng. Ngày mai là thứ tư của Thượng Tọa Pháp Năng, xin mời chị chúng tâm như lần tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồn hướng và đóng dung Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thuốc lầm thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong gươm, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng giải Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành dễ thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hạng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đầm thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Yeah.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật khóa Phú Thọ hôm nay xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Xin chào tạm biệt tất cả. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Phú Thọ.